Đáng sợ chính là, Nam Lạc không có chút nào chống cự chi lực, chỉ có thể tùy ý nguy cơ đã đến. Liên ở tím kiếm sắc bắn trúng Nam Lạc thần hồn trong nháy mắt, Nam Lạc trên đỉnh đầu đống nhiên bày ra ra vô biên vô tận kim sắc khí vận biển mây. Một cái trời sinh trí tôn 12 chảo tím long, chiều cao vạn trượng, tản ra duy ngã độc tôn khí thế, xoay quanh ở kim sắc khí vận biển mây trung, tựa như thiên địa trung tâm. 12 chảo tím long đống nhiên mở hai mắt, màu tím long đồng cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào bắn về phía Nam Lạc tím kiếm, long đồng trung không mang theo một tia tình cảm, tựa như vô tình thiên đạo. Giống. 12 chảo tím long quay cuồng vừa nhìn vô tận vạn trượng long khu, phát ra chấn thiên hám địa rồng ngâm. Tím kiếm nghe nói rồng ngâm sau, một tấc tấc mà hóa thành mai một, biến mất không thấy. Hồng Quân đạo tổ mặt vô biểu tình nhìn 12 chảo tím long, tản ra cao cao tại thượng thánh tiên chi huy, lạnh lùng mở miệng nói, thiên đế long khí. 12 chảo tím long, xoay quanh vạn trượng long khu, tím long đồng cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào Hồng Quân đạo tổ, tản ra duy ngã độc tôn khí thế. Mắt thấy đại chiến chạm vào là nổ ngay, Hồng Quân đạo tổ đỗng nhiên thu liễm khởi chính mình thánh tiên chi huy. 12 chảo tím long thấy thế, đồng dạng quay cuồng trở lại kim sắc khí vận biển mây, xoay quanh vạn trượng long khu, chậm rãi nhắm lại tím long đồng. To lớn vô biên kim sắc khí vận biển mây, tùy theo chậm rãi biến mất. Thấy một hồi thánh long đại chiến Nam Lạc, trong lòng kinh hãi chi tình càng sâu với Hồng Quân đạo tổ. Không nghĩ tới ta lại có thiên đế vị cách. Nam Lạc trong lòng kinh hỉ đàn sen, quả thực không kềm chế được. Thiên đế giả, thống ngự chư thiên, mục trị chúng sinh, không gì làm không được, vô thượng chí tôn. Có thiên đế vị cách, Nam Lạc mới xem như thật sự có thể bảo toàn tự thân. Hồng Hoang thái cổ thời đại, thiên đế chịu thiên địa phù hộ, trưởng vô thượng quyền bính. Thái cổ thời đại thiên địa ý chí, tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại, không có sinh linh có thể đối kháng. Liên tính là vô thượng đại năng, cũng không dám làm trái thiên địa ý chí, nếu không, nhẹ thì trấn áp, nặng thì tru sát. Bởi vậy, không có một vị vô thượng đại năng, nguyện ý mạo hiểm bị thiên địa trấn giết ngã xuống chi nguy, đi giết hại thiên đế. Thái cổ thiên đế, thậm chí có thể sử dụng thiên địa quyền bính, thuyên chuyển thiên địa chi lực, trấn áp vô thượng đại năng. Nhưng mà, đời sau thiên địa ý chí lánh đời, thiên đạo thay thế. Thiên đế trong tay quyền bính, đại bộ phận đã bị thiên đạo thu đi, không còn nữa thái cổ chi uy. Thiên đạo hóa thân, Hồng Quân đạo tổ, thậm chí có thể thao túng thiên đế phế lập. Đời sau Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là Hồng Quân đạo tổ bên người một cái tiểu đạo đồng. Chính là, Hạo Bầu Trời Đế trong tay không có quyền bính, vô pháp chạy thiên đế chi quyền, còn muốn chịu đựng sáu thánh bài bố, thật là bi thảm. Từ đây, cùng thánh tiên cùng tồn tại thiên đế vị cách, lưu lạc đến thánh tiên dưới. Nam Lạc đống nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới đưa ra thành lập thần tộc, liền nhìn đến chính mình ngồi ở 12 chảo tím long đế ghế, bàn tay nhật nguyệt, chịu chúng sinh triều bái chi cảnh. Chẳng lẽ, hết thảy đều là mệnh trung chú định, trước tiên an bài. Nam Lạc trong lòng đống nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng, lại cầm lòng không đậu nghĩ tới kia chỉ phía sau màn độc thủ. Nam Lạc lâm vào kinh hỉ đàn sen bên trong, Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ là kinh, không có hỉ. Thiên đế vị cách. Thái cổ thời đại không phải không có thiên đế sao? Thiên đế hẳn là thượng cổ xuất thế a. Hồng Quân đạo tổ trong lòng nghi hoặc và phần, nhìn Nam Lạc, không nói một câu. Hơn nữa, đệ nhất vị thiên đế không thuộc về thần tộc, mà là thuộc về yêu tộc a. Hồng Quân đạo tổ nghĩ đến đây, càng thêm hoang mang, không cấm nhíu mày. Hồng Quân đạo tổ chính là vô thượng đại năng, nối liền qua đi, hiểu rõ hiện tại, sáng tỏ tương lai, nắm giữ vận mệnh, tự nhiên sẽ hiểu thiên đế chi biến hóa. Đúng là biết được thiên đế chi biến hóa, Hồng Quân đạo tổ phương đối hiện tại xuất thế thiên đế vị cách kinh nghi bất định. Cuối cùng, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán nói, xem ra, Nam Lạc sau lưng ra hỏa kia, đích xác lợi hại, thế nhưng đem thiên đế vị cách đều cấp Nam rơi xuống. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lập lòe nhìn Nam Lạc, đồng nhiên bình thản hảo thanh hỏi, Nam Lạc, ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư không? To lớn thanh âm, nháy mắt bừng tỉnh trầm tư mừng thầm chung Nam Lạc. Nam Lạc nghe vậy, không dám tin tưởng nhìn Hồng Quân đạo tổ. Trong đầu thần thức bay nhanh chuyển động, tự hỏi bái Hồng Quân đạo tổ vi sư lợi và hại. Bái Hồng Quân đạo tổ vi sư, đương nhiên là có vô cùng chỗ tốt. Đệ nhất, Nam Lạc không cần ở lo lắng bị Hồng Quân đạo tổ nhìn chằm chằm, mạng nhỏ vô ngu. Đệ nhị, Nam Lạc có thể bằng vào Hồng Quân đạo tổ, nhanh chóng biến cường, tung hoành hồng hoang, tương lai nói không chừng còn có thể vớt thượng một cái thánh vị. Bái Hồng Quân đạo tổ vi sư, cũng có vô cùng chỗ hỏng. Đệ nhất, Nam Lạc sau lưng độc thủ khẳng định sẽ không đồng ý. Phía sau màn độc thủ ở Nam Lạc trên người đầu tư nhiều như vậy, liền thái cổ thiên đế vị cách đều cấp ra tới. Nam Lạc nếu là dám phản bội hắn, phía sau màn độc thủ khẳng định lập tức giết chết Nam Lạc. Đệ nhị, Nam Lạc tu luyện chính là thần đạo, Hồng Quân đạo tổ tu luyện chính là tiên đạo, hai người không hợp. Đối với Nam Lạc mà nói, Nam Lạc càng thích khống chế hết thảy thần đạo, mà không phải Tiêu Giao tự tại tiên đạo. Nam Lạc nếu bái Hồng Quân vi sư, tất nhiên phế thần nhập tiên. Nếu không, Hồng Quân đạo tổ đối với tu luyện thần đạo Nam Lạc, sẽ có ý tưởng a. Đệ tam, Nam Lạc thiên đế vị cách là dựa vào thần tộc khí vận mà đến. Hồng Quân đạo tổ thu Nam Lạc làm đồ đệ, đơn giản là coi trọng Nam Lạc trên người thiên đế vị cách. Nhưng mà, Nam Lạc nếu phế thần nhập tiên, run bỏ thần tộc, trên người thiên đế vị cách còn có thể giữ được sao? Đến lúc đó, Hồng Quân đạo tổ lại nên như thế nào đối đãi Nam Lạc? Đệ tứ, Nam Lạc có thể chính mình chứng đạo, không cần bái Hồng Quân vi sư. Hồng Quân đạo tổ sau lại thân hợp thiên đạo, trên tay thánh vị cũng liền bảy cái. Ý gì Hồng Quân đạo tổ ý tưởng, Nam Lạc chưa chắc có thể được đến một cái thánh vị. Nhưng mà, Nam Lạc chỉ cần lập thần tộc, bình hồng hoang, có thể bằng vào thần tộc khí vận chứng đạo, thậm chí có thể trở thành độc nhất vô nhị thần hoàng thiên đế, hà tất đi bỏ gần tìm xa đâu. Vì vậy, Nam Lạc trong lòng đã có quyết định. Nam Lạc hiểu rõ hết thảy sau, cung kính hướng Hồng Quân đạo tổ bái nói, nhận được đại tiên cất nhắc. Tiểu thần thật sự là tư chất ngu dốt, không dám quấy rầy đại tiên. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy, mặt vô biểu tình mở miệng nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đi thôi. Chương 40, Nam Lạc chi ý. Vâng. Nam Lạc đống nhiên phát hiện chính mình đầu, lại bị thật mạnh va chạm một chút, thần hồn không chừng. Nam Lạc thân thể, đống nhiên một trận biến hóa vặn mẹo, hóa thành một đạo ánh sáng tím, biến mất không thấy. Hồng Quân đạo tổ nhìn Nam Lạc rời đi thân ảnh, ánh mắt như nước, sâu không lường được, lẩm bẩm nói, xem ra, muốn một lần nữa bố cục. Thiên đế vị cách, thật là một cái phiền toái. Hồng Quân đạo tổ khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Theo Hồng Quân đạo tổ rời đi, toàn bộ tím linh thế giới bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một cái quang điểm, phá không mà đi. Không chu toàn thần sơn, chân núi. Một người mặc màu lam thần bào, lam đồng lam phát thần minh, đang ở bầu trời phi hành, lại vẫn không nhúc nhích, tựa như điêu khắc, phảng phất bị định trụ. Từ bốn phương tám hướng tới rồi vô số yêu linh, như hổ rình mồi nhìn trước mắt Nam Lạc, cầm trong tay các loại thần binh, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên cũng bị định trụ. Một đạo ánh sáng tím hiện lên. Thần minh thần thể, đống nhiên khôi phục hành động, tiếp tục về phía trước phi hành. Bất quá, Nam Lạc lam đồng trung hiện lên một tia khiếp sợ cùng thật sâu kiên kỵ. Nam Lạc thần hồn bị kéo vào Hồng Quân đạo tổ tím linh thế giới, ít nói cũng có một năm lâu. Nhưng mà, đối với hiện thực tới nói, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Nếu chỉ là Nam Lạc một thần cũng liền thôi, rốt cuộc, thời gian chi thần, nghịch cổ chỉ cần lực lượng cũng đủ, cũng có thể làm được điểm này. Chỉ là, trừ bỏ Nam Lạc ở ngoài, không chu toàn thần sơn chân núi sở hữu sinh linh, thế nhưng đều bị Hồng Quân đạo tổ thời gian pháp tắc quấy nhiễu. Lấy bản thân chi lực, thay đổi vô số sinh linh thời gian, phương xưng được với là vô thượng đại năng. Vô số yêu linh, phảng phất không biết chính mình vừa rồi bị định trụ sự tình, tiếp tục như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Nam Lạc, không dám dễ dàng động thủ, theo đuôi Nam Lạc mà đi. Nam Lạc hóa thành một đạo lam quang, nhanh chóng xuyên qua phía chân trời, cắt qua không trung, hướng Bất Chu Sơn mạch bay đi. Vô số đạo thần quang đi theo Nam Lạc hóa thành lam quang, cũng hướng Bất Chu Sơn mạch bay đi. Một đạo lam quang phía sau đi theo vô số đạo kỳ quang tia sáng kỳ dị thần quang, thật là vạn quang tề phát, long trọng lộng lẫy. Ven đường tu sĩ thấy như vậy đồ sộ tình cảnh, trong lòng tò mò khó nhịn, trộn không trắng trợn táo bạo trà trộn vào vạn quang bên trong, cũng đi theo lam quang mà đi. Vâng. To lớn lam quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếm lĩnh này tòa tên là Nước Lửa Sơn thần sơn. Không chu toàn thần sơn chính là hồng hoang trụ trời, lại có bản cổ ý chí thêm thân, không chỉ có linh khí có 102 hồng hoang, này thượng càng có 3000 pháp tắc dấu vết. Mà Bất Chu Sơn mạch ở vào không chu toàn thần sơn phụ cận, trong đó một ít thần sơn cũng lây dính một ít pháp tắc dấu vết. Nước Lửa Sơn đúng là lây dính nước lửa pháp tắc mà nổi tiếng. Lại như Hắc Bạch Nhị Thần Hắc Bạch Sơn, có được hắc ám cùng quang minh pháp tắc dấu vết. Nước Lửa Sơn chia làm 3000 động phủ, phân biệt bị 3000 vị chủ thần cấp tu sĩ chiếm lĩnh. Chính là ngày này, 3000 vị tu sĩ đều tâm thần đại chấn, linh đài cuồn kinh. To lớn mà lộng lẫy thông thiên lam quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ cả tòa Nước Lửa Sơn. Nước lửa trên núi sở hữu sinh linh, không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp bị lam quang diệt sát, hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn. Một phen băng tinh vương tọa, nháy mắt trống rông xuất hiện ở Nước Lửa Sơn trên không. Thông thiên lam quang trùng, Nam Lạc chậm rãi ngồi trên vương tọa, nhắm mắt tu luyện, hoàn toàn làm lơ Nước Lửa Sơn ngoại muôn vàn yêu linh. Vô số đi theo Nam Lạc mà đến yêu linh hoặc tu sĩ, rốt cuộc chính mắt thấy quá sơ bẩm sinh thần mà hung tàn thô bạo. Muốn giết liền sát, diệt thần hủy phách. Muôn vàn tu sĩ đều kính sợ nhìn băng tinh vương tọa thượng thần minh, nội tâm lạnh lẽo, thật tàn nhẫn a. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể hủy diệt không tính tử vong, hồn phi phách tán mới là chân chính tử vong. Nam Lạc không chỉ có tùy tay diệt sát nước lửa sơn sinh linh, thế nhưng còn diệt thần hủy phách, nhổ cỏ tận gốc, không để lối thoát. Nháy mắt, vô số đạo thần quang bay khỏi nước lửa sơn, tưởng ly cái này cường đại mà hung tàn quá sơ thần ma rất xa. Đối mặt vị này hung tàn quá sơ thần ma, rất nhiều tu sĩ tự nhận đắc tội không nổi, vẫn là mau mau cút đi đi. To lớn đội ngũ, nháy mắt chỉ còn lại có hơn 10 vị thân ảnh. Này hơn 10 vị thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn băng tinh vương tọa thượng Nam Lạc, đồng dạng hoàn toàn làm lơ đảo tẩu các tu sĩ. Những cái đó đảo tẩu phế vật, có lẽ sẽ sợ Nam Lạc. Chính là, làm xuất thân các đại quân cấp thế lực bọn họ, đối với Nam Lạc đồ sơn hành vi, đã sớm xuất hiện phổ biến, thấy nhiều không trách. Tàn sát một sơn sinh linh, tính cái gì? Chính là tàn sát một thành, một vực hành vi, bọn họ cũng không phải không có gặp qua. Các đại quân cấp thế lực tộc trưởng, đều là hung tàn thô bạo quá sơ bẩm sinh thần ma A. Hơn 10 vị thân ảnh nhìn băng tinh vương tọa thượng Nam Lạc, âm thầm nghĩ thầm, bất quá, Nam Lạc kia phân sát phạt quyết đoán khí thế, thật đúng là giống các đại chủng tộc tộc trưởng A. Hơn 10 vị thân ảnh, liền như vậy lặng lặng ngốc tại nước lửa sân ngoại, chờ trong tộc đại quân đã đến. Nam ngồi xuống ở băng tinh vương tọa thượng, trong lòng thô bạo thích giết chóc cũng biến mất không ít. Quá sơ bẩm sinh thần ma, tính cách thô bạo thích giết chóc. Nam Lạc lại bị Hồng Quân đạo tổ làm khó dễ một phen, trong lòng sớm đã là lửa giận vạn trượng, thô bạo dị thường. Nam Lạc sở dĩ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, diệt sát nước lửa sơn sở hữu sinh linh, thậm chí diệt thần hủy phách, chưa chắc không phải phát tiết trong lòng vạn trượng lửa giận. Tính hạ tâm tới Nam Lạc, bắt đầu tự hỏi một ít về tương lai phát triển vấn đề. Nam Lạc tuy rằng bị Hồng Quân đạo tổ làm khó dễ một phen, nhưng cũng biết hiểu một ít ngoài ý liệu sự tình, đối với tương lai phát triển, thật sự là có lớn lao chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt, không gì hơn Nam Lạc biết được chính mình trên người thiên đế vị cách. Thiên đế vị cách nơi tay, những cái đó vô thượng đại năng liền không thể trực tiếp đối Nam Lạc ra tay, Nam Lạc cũng có thể buông ra tay chân đại làm một hồi. Nam Lạc tự xuất thế tới nay, lo lắng nhất chính là phá hư những cái đó vô thượng đại năng tính kế mà gây họa thượng thần, làm cho vô thượng đại năng sẽ trực tiếp mạt sát chính mình. Xuất phát từ đối này đó vô thượng đại năng kính sợ, Nam Lạc vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ, không dám làm càn. Nhưng mà, Nam Lạc không nghĩ tìm phiền toái sẽ chính mình tìm tới Nam Lạc. Rốt cuộc, Nam Lạc làm tương lai thần tộc tộc trưởng, thái cổ thiên đế, tự xuất thế tới nay, cũng đã thật sâu thay đổi hồng hoang cách cục, hướng hồng hoang này sâu không thấy đáy hồ nước ném vào một khối cự thạch, rào khởi kinh thế phong vân. Tựa như lần này tạo hóa ngọc điệp, Nam Lạc có thể nói là từ Hồng Quân đạo tổ trên tay mạnh mẽ cướp đi, hoàn toàn chọc giận Hồng Quân đạo tổ. Nếu không có thiên đế vị cách chi trợ, chỉ sợ Nam Lạc đã sớm bị Hồng Quân đạo tổ giết chết. Tuy rằng Hồng Quân đạo tổ chờ vô thượng đại năng còn có thể đối Nam rơi xuống độc thủ, nhưng là, chỉ cần những cái đó vô thượng đại năng không tự mình ra tay, Nam Lạc lại sao lại sợ hãi mặt khác. Chỉ cần cấp Nam Lạc cũng đủ thời gian, làm thần tộc hoàn thành nhất thống hồng hoang sự nghiệp to lớn. Nam Lạc liền có thể bằng vào thần tộc khí vận, mạnh mẽ chứng đạo thần hoàng. Đến lúc đó, mặc dù là những cái đó vô thượng đại năng, Nam Lạc đều dám đấu một trận. Nam Lạc không có những cái đó vô thượng đại năng can thiệp nỗi lo về sau, liền như mãnh hổ xuống núi, giao long vào nước, phi long tại thiên, không thể ngăn cản. Tiếp theo chỗ tốt, chính là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp. Làm ban cổ đại thần cùng Hồng Quân đạo tổ trước sau chứng đạo chi cơ, tạo hóa ngọc điệp tuyệt đối là một kiện thực tế giá trị vượt qua bẩm sinh trí bảo vô thượng bảo vật. Rốt cuộc, bẩm sinh trí bảo như thái cực đồ, bản cổ cờ, hỗn độn trung, chỉ là tăng cường chính mình chiến đấu thực lực. Mà tạo hóa ngọc điệp lại có thể đề cao chính mình đạo hạnh, làm chính mình chân chính thực lực không ngừng biến cường. Nam Lạc lần này không chu toàn hành trình, một vì đột phá thần quân chi cảnh, nhị vì tìm kiếm cơ duyên, tam vì thử vạn tộc. Hiện tại, Nam Lạc đã trở thành có thể so với trung vị thần quân hạ vị thần quân, được đến thiên đế vị cách cùng tạo hóa ngọc điệp hai kiện vô thượng cơ duyên. Có thể nói, Nam Lạc lần này không chu toàn hành trình, đã là 9981 khó, chỉ kém một khó, liền công đức viên mãn. Nam ngồi xuống ở băng tinh vương tọa thượng, nhẹ nhàng đánh vương tọa, Lam Đồng ảnh ngược phương xa vạn tộc đại quân, khẽ cười nói, hiện tại, chỉ kém thử vạn tộc thái độ một chuyện. Chương 41, khắp nơi thế lực. Nước lửa sơn mặt đông. Đầy trời che lớp mặt trời vô tận tường vân, lập lòe thần thánh quang huy. 9 điều 7000 trượng 7 trảo kim sắc giao long, cực đại kim sắc long lân lập lòe vô tận kim quang, bay lên to lớn vô biên kim sắc long khu, bay lượn ở vô tận tường vân trung. 9 điều 7 trảo kim sắc giao long long lôi kéo một tòa thật lớn kim sắc cung điện, bài khai đầy trời tường vân, hướng nước lửa sơn mà đến. Một tòa lóng lánh mãnh liệt kim quang thần sơn, cùng long cung chạy song song với, không ai nhường ai. Thần trên núi uổng có một con thật lớn hoàng kim sư tử, uy phong lấm lấm nhìn phía trước, bệ nghệ thiên hạ. Nếu long tộc kim quang là uy nghiêm ánh sáng, như vậy, sư sơn kim quang chính là bá đạo ánh sáng. Long tộc, Sư tộc, cùng nhau tới, quả nhiên là tử địch a. Nam Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn Long Cung cùng Sư Sơn, cùng chính mình được đến tình báo tương kết hợp. Đông Hoang có thể phân chia vì hai nơi, một vì Đông Hoang đại địa, một vì Đông Hải. Sư tộc, chúa tể Đông Hoang đại địa, Long tộc, chúa tể Đông Hải. Hiện tại, Sư tộc sắp nhất thống Đông Hoang đại địa, mà Long tộc cũng đem bình định Đông Hải. Hai đại chủng tộc thế lực sẽ toàn diện giáp giới, va chạm, chú định vì tranh đoạt Đông Hoang bá quyền mà khai chiến. Bởi vậy, Sư tộc cùng Long tộc, không có thời khắc nào là không ở tranh đấu gay gắt, vì tương lai tranh bá chi chiến trải chăn. Nước Lửa Sơn Nam Diện. Một gốc cây cao ngất như mây, sông thẳng tận trời đại thụ, lay động che trời lửa đỏ lá cây, chậm rãi hướng Nước Lửa Sơn mà đến. Này thụ đúng là Phượng Tê Ngô Đồng cây ngô đồng. Cây ngô đồng trên không, một con ngựa mặt lên trời cao vút hỏa phượng hoàng, đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Một tòa cao tới 7000 trượng màu vàng đất núi lớn, chậm rì rì đi theo cây ngô đồng sau. Phượng Hoàng nhất tộc Nam Lạc nhìn thoáng qua cây ngô đồng, liền đem ánh mắt chộp tới này phía sau màu vàng đất núi lớn. Nam Lạc Lam Đồng có thể rõ ràng nhìn đến màu vàng đất núi lớn phía dưới, có vô số điều vô hình màu vàng xiềng xích. Đại địa chi lực. Nguyên lai là Titan nhất tộc. Nam Lạc nhìn Titan Sơn, âm thầm nghĩ đến. Này Titan dưới chân núi màu vàng xiềng xích, đúng là vô số đại địa chi lực ngưng tụ mà thành. Titan nhất tộc, được xưng là đại địa chi tử, trời sinh khống chế đại địa chi lực. Chỉ có trời sinh khống chế đại địa chi lực Titan nhất tộc, mới có thể như thế nhẹ nhàng đem đại địa chi lực hóa thành xiềng xích. Đem Titan Sơn cùng đại địa tương liên. Titan Sơn tuy rằng là ở không trung phi hành, chính là, có này đó đại địa chi lực hóa thành xiềng xích liên tiếp đại địa, như ở trên mặt đất thượng hành đi. Mà Titan nhất tộc được xưng đại địa chi tử, tự nhiên ở trên mặt đất mới có thể phát huy cường đại nhất thực lực. Nam Hoang thế cục như nhau Đông Hoang, chia làm hai đại chủng tộc đối lập. Bất tử núi Lửa Phượng Hoàng nhất tộc, cùng đại địa chi tử Titan nhất tộc, tranh đoạt Nam Hoang bá quyền. Nước Lửa Sơn phía Tây. Phía Tây tới không phải Tây Hoang thế lực, mà là Trung Hoang thế lực. Kỳ Lân nhất tộc, Trung Hoang Minh, con rối chi thành. Trung Hoang thế cục, liền không giống Đông Hoang cùng Nam Hoang như vậy đơn giản. Trung Hoang không có chia làm hai đại trận doanh đối lập, mà là tam đại thế lực lẫn nhau mượn sức, chèn ép. Tóm lại một câu, Trung Hoang hai nhà thế lực, liên thủ đối kháng mạnh nhất một nhà thế lực. Đây là Trung Hoang cố định thế cục. Hiện tại, Kỳ Lân nhất tộc là mạnh nhất Trung Hoang thế lực. Trung Hoang Minh cùng con rối chi thành đều an ý liên thủ đối kháng Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc làm Trung Hoang hiện tại mạnh nhất thế lực, này uy thế cũng là mạnh nhất. Một tòa thiêu đốt cháy diễm Kỳ Lân ngai, trên không có một con ngựa mặt lên trời giống giận 8000 trượng hỏa Kỳ Lân, uy thế vô song. Một tòa tản ra kỳ quang tia sáng kỳ dị Trung Hoang tháp, đi theo Kỳ Lân nhất tộc mặt sau. Một tòa phổ thông thông hắc thành, đồng dạng đi theo Kỳ Lân nhất tộc mặt sau. Kỳ thật các đại chủng tộc khống chế phi hành pháp bảo, trên cơ bản đều là mô phỏng trong tộc tiêu chí tính vật kiến trúc. Long tộc Long Cung, Sư tộc Sư Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc Cây Ngô Đồng, Titan nhất tộc Titan Sơn, Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân Ngai, Trung Hoang Minh Trung Hoang Tháp, con rối chi thành Hát Thành. Bất quá, như thế nào không có Tây Hoang thế lực? Nam Lạc nhìn chung quanh bốn phía, đều không có phát hiện Tây Hoang thế lực, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nam Lạc mơ hồ cảm giác được Tây Hoang đã xảy ra chuyện, hơn nữa cùng chính mình có quan hệ. Bất quá, hiện tại không phải quản Tây Hoang thời điểm, Nam Lạc chỉ có thể đem này ti lo lắng giấu ở trong lòng, nhìn về phía Nước Lửa Sơn mặt bắc. Nước Lửa Sơn mặt bắc. Một tòa thật lớn đảo nhỏ, trên không huyền phù một con 8000 trượng huyền vũ, không nhanh không chậm hướng Nước Lửa Sơn mà đến. Như nhau huyền vũ tính cách, bất động như núi, cuồng bạo như hải. Huyền vũ đảo mặt sau đi theo 8 tòa thủy cung, không nhanh không chậm về phía Nước Lửa Sơn mà đến. Duy độc không thấy Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc thủy cung. Bắc Hoang không giống Đông Hoang, Nam Hoang, Trung Hoang giống nhau, trên cơ bản chỉ có 2-3 cái thế lực tranh bá, mà là suốt 10 thế lực tranh đoạt Bắc Hoang bá quyền. Huyền Vũ nhất tộc, đúng là Bắc Hoang 10 thế lực lớn đứng đầu. Mà Huyền Vũ nhất tộc đối thủ một mất một còn, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc, đúng là Bắc Hoang 10 thế lực lớn chi nhị. Bởi vậy, ở Huyền Vũ nhất tộc lãnh đạo hạ lần này hành động, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc không có bên ngoài tham dự. Ngầm, Huyền Minh Hắc Xà nhất tộc tộc trưởng, Đêm Thần Quân, đã lén lút phái chính mình một khối phân thân tới đây. Nam Lạc nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, biến xem các tộc, trong lòng tính toán chính mình hẳn là như thế nào đối đãi này đó chủng tộc. Là chiến, là cùng. Đang lúc Nam Lạc lâm vào trầm tư là lúc, Nam Lạc không tưởng được hai cái thế lực lén lút theo đuôi các tộc, đi tới Nước Lửa Sơn. Thời gian thần ma, nghịch cổ thời gian bảo tháp. Vận mệnh chi thần, Diệu Nôn, Cắn Nuốt chi thần, Phệ Thủy, Đại Địa chi thần, Bước Hư, Quang Minh chi thần, Bạch Hoa, Thần Hắc Ám, Hắc Cảm, Lôi chi thần, Lôi Hình, Văn Chi Thần, Phương Nôn, Võ Chi Thần, Võ Xé Trời, sáng tạo chi thần, Jehova, trật tự thần, thiên đều, ngộng chi thần, huyễn hồn. Chúng thần minh 12 vị thần vương, cùng nhau chân thân buông xuống thời gian bảo tháp, thông qua thời gian bảo tháp, lén lút đi vào nước lửa sơn. Hồng hoang chung có một cái xú danh rõ ràng thần bí tổ chức, tên là sát thủ lâu. Sát thủ lâu trước kia cũng không nổi danh, thẳng đến này hứng lấy một cái ám sát một vị thần vương đại viên mãn nhiệm vụ, hơn nữa viên mãn hoàn thành sau, nhất cử thành danh. Từ đây, sát thủ lâu nhiệm vụ càng tiếp càng nhiều, sát danh càng thêm khủng bố. Nhưng mà, một vạn năm trước, sát thủ lâu làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, nhất cử trở thành hồng hoang trung chân chính thế lực lớn. Một vạn năm trước, sát thủ lâu thế nhưng viên mãn ám sát một vị hạ vị thần quân. Ở cái này thần quân chính là tuyệt đối lực lượng hồng hoang, một vị hạ vị thần quân liền đủ để thành lập một cái vương cấp thế lực. Chính là, sát thủ lâu thế nhưng có thể viên mãn ám sát một vị hạ vị thần quân, này nội tình sâu không lường được a. Sát thủ lâu có một chút tôn chỉ phi thường hảo, thậm chí quyết định này sinh tồn đến nay quan trọng nhân tố. Đó chính là sát thủ lâu tuyệt đối không giết hồng hoang các thế lực lớn cao tầng. Điểm này, làm hồng hoang các thế lực lớn đã kiêng kỵ sát thủ lâu, lại có thể miễn cưỡng mặc kệ sát thủ lâu. Nếu không, có thể ám sát thần quân sát thủ lâu, đã sớm bị hồng hoang các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Hiện tại, sát thủ lâu 10 vị huyết y lìa sát thủ, chính ẩn núp ở nước lửa sơn cách đó không xa thần sơn, yên lặng nhìn chăm chú nước lửa sơn, chú ý tình thế phát triển. Chương 42, Chư Cường Hội Nghị, Thượng. Nước lửa sơn, cao không thấy đỉnh, vốn lượn khúc chiếc nghìn trượng sơn thể thượng, một bên là hừng hực liệt hỏa, một bên là vạn trượng sông băng. Một chương 10 trượng cao băng tinh vương tọa, ngạo nghễ mà áp đảo nước lửa sơn phía trên. Nam ngồi xuống ở băng tinh vương tọa thượng, một đôi thần bí mà thâm thúy lam đồng, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng các thế lực lớn. Các thế lực lớn buông xuống nước lửa phía sau núi, cũng không phải giống Nam Lạc suy nghĩ như vậy, trực tiếp đối nước lửa sơn khởi xướng tiến công, mà là liên thủ bày ra kết giới, đem cả tòa nước lửa sơn phong tỏa. Các thế lực lớn hành cùng nhau hướng nước lửa sơn bắn ra một đạo kim quang, hình thành một đạo kim quang kết giới, đem nước lửa sơn bao phủ với nội. Nam Lạc lặng lặng nhìn các thế lực lớn bày ra kết giới, đem nước lửa sơn chung quanh không gian phong ấn trụ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đúng là Nam Lạc này phó phong khinh vân đạm bộ dáng, làm các thế lực lớn tâm sinh cố kỵ, không dám tùy tiện hành động. Rốt cuộc, chúa tể hồng hoang các thế lực lớn, lại sao lại lô mãng, xúc động. Đối mặt Nam Lạc này phúc phong khinh vân đạm bộ dáng, các thế lực lớn ở Long tộc kêu gọi hạ, lại lần nữa triệu khai vạn tộc đại hội. Các thế lực lớn, lúc trước khai quá một lần vạn tộc đại hội, thảo luận như thế nào xử lý Nam Lạc việc. Quá sơ bẩm sinh thần ma, tuy rằng thiên tính thô bạo thích giết chóc, nhưng là thiên phu thật là hồng hoàng đệ nhất đẳng. Nếu quá sơ thần ma có thể gia nhập mỗi một thế lực lớn, nhất định có thể xử nên thế lực thực lực tăng nhiều. Tỷ như Long tộc, liền hấp thu sao trời thần ma, hơn nữa làm sao trời thần ma trở thành sao trời thần quân. Bởi vậy, Long tộc thực lực tăng nhiều, nhất cử tiêu diệt Đông Hải sở hữu cùng chi đối nghịch thế lực, dần dần nhất thống Đông Hải. Có Long tộc tiền lệ tại đây, hồng hoang các thế lực lớn tự nhiên cũng muốn hút nạp quá sơ thần ma gia nhập. Bất quá sơ thần ma thiên tính kiệt ngạo khó thuần, dễ dàng sẽ không gia nhập các thế lực lớn. Trừ bỏ Long tộc, cũng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, phân biệt được đến phong chi thần ma cùng âm dương thần ma tương trợ. Bởi vậy, các thế lực lớn đối với Nam Lạc ý kiến, chia làm ba phái. Nhất phái chủ hàng, lấy Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc là chủ. Nhất phái chủ sát, lấy Sư tộc, Titan nhất tộc, Con Rối Chi Thành là chủ. Nhất phái trung lập, lấy Trung Hoa Minh, Huyền Vũ nhất tộc là chủ. Một tòa mờ ảo to lớn, tráng lệ to lớn thần điện, huyền phù ở vô tận tường vân bên trong. Hồng hoang các thế lực lớn đại biểu, sôi nổi phái ra ý chí của mình, buông xuống này tòa mờ ảo to lớn giả thuyết thần điện. Giả thuyết thần điện, là Chư Cường vì phương tiện ý thức, kiến tạo thần thức chi điện. Chư Cường có thể nhẹ nhàng đem ý chí của mình, buông xuống đến giả thuyết thần điện bên trong. Nếu Chư Cường kinh sợ mặt nói, tất nhiên lo lắng gặp mặt trường hợp, lễ nghi trở một loạt vấn đề. Nhưng mà, giả thuyết thần điện có thể tránh cho này đó phiền toái. Bởi vậy, vì Chư Cường tỉnh đi không ít phiền toái giả thuyết thần điện, quảng vì hồng hoang chúng sinh sợ tán thành. Long tộc, Sư tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Titan nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Trung Hoang Minh, Con Rối Chi Thành, Huyền Vũ nhất tộc, cộng 8 thế lực lớn đại biểu, đem ý chí của mình buông xuống đến giả thuyết thần điện trung. Một khối phạm vi 10 dặm mà viên quang kính, cao cao treo ở đại điện trên không. Chư Cường ngồi ngay ngắn ở từng người thần tọa thượng, ánh mắt thâm thúy nhìn viên quang trong gương phong khinh vân đạm Nam Lạc. Mắt thấy Nam Lạc một bộ phong khinh vân đạm, không kiêng nể gì bộ dáng, Sư tộc đại trưởng lão, Sư Hùng, ngồi ở hoàng kim thần tọa thượng, chỉ vào Nam Lạc, lửa giận tận trời quát lớn nói, chư vị. Nam Lạc như thế coi rẻ ta trở, đương sát. Không tồi. Titan nhất tộc đại tư tế, Thái Sơn, ngồi ở màu vàng đất thần toàn thượng, dày rộng khuôn mặt lại lạnh như băng sương, nói, như thế khiêu khích ta chờ tám thế lực lớn thần uy. Nam Lạc nếu bất tử, ta chờ đem uy nghiêm quét rác. A. Kỳ Lân nhất tộc đại trưởng lão, Kỳ Lân Hỏa, ngồi ngay ngắn ở ngọn lửa thần toàn thượng, khẽ cười một tiếng, hai vị không khỏi quá mức nói ngoa đi. Một cái chưa đột phá vì thần quân chi cảnh quá sơ thần ma, há có thể giao động ta chờ chi thần uy. Kỳ Lân Hỏa mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Huống hồ, mặc dù Nam Lạc thành vì quá sơ thần quân, ta đợi lát nữa sợ hắn sao. Ha ha ha. Kỳ Lân Hỏa cuồng tứ tiếng cười quanh quẩn ở thần điện bên trong. Ngươi. Sư Hùng cùng Thái Sơn, không hẹn mà cùng căm tức nhìn Kỳ Lân Hỏa, âm thanh lạnh lùng nói. Sư Hùng Hoàng Kim Sư Đồng Trung bắn ra lưỡng đạo kim quang, nhằm phía Kỳ Lân Hỏa. Thái Sơn Hoàng Đồng Trung bắn trúng lưỡng đạo hoàng quang, nhằm phía Kỳ Lân Hỏa. Kỳ Lân Hỏa thấy thế, trên người Kỳ Lân thần hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt, hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh lửa, nên hướng kim quang cùng hoàng quang. Hừ. Một tiếng rồng ngâm trống rông vang lên, như sấm sét vang vọng chư vị thần vương bên tai, nhiếp hồn chấn phách. Một đạo vô hình sóng âm, lấy lôi đình vạn quân chi thế, nhanh chóng quét về phía ánh lửa, kim quang, hoàng quang. Sắp chạm vào nhau ánh lửa, kim quang, hoàng quang, ở cường đại sóng âm công kích hạ, chậm rãi biến mất không thấy. Long Vương Âm. Ở đây sở hữu thế lực đại biểu, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một cái danh tử. Long tộc được xưng có 108 nói thần thông, rồng ngâm đúng là đệ thập nói thần thông. Rồng ngâm sở dĩ có thể xếp hạng đệ thập nói thần thông, hoàn toàn ở chỗ này nhưng trưởng thành tính. Long tộc một ít cường đại thần thông, đều là yêu cầu cường đại thực lực tới chống đỡ. Nhưng mà, rồng ngâm vốn là long thiên phú bản năng. Thông qua tu luyện, rồng ngâm có thể theo long thực lực đề cao mà đề cao, từ thấp nhất thần long ngâm đến mạnh nhất long quân ngâm, uy năng vô hạn tăng đại. Truyền thuyết, long tộc tộc trưởng, tổ long, tu vi thần quân đại năng, dùng ra long quân ngâm, nhưng làm thiên vạn lý thủy vực vì này điên đảo. Bởi vậy, rồng ngâm trở thành long tộc đệ thập nói thần thông. Trúc Long thân là long tộc đại trưởng lão, chính là tổ long tam đệ, tu vi đạt tới thần vương đại viên mãn đại long vương. Nghe nói, Trúc Long đã từng một mình chém giết Đông Hải một vị hạ vị thần quân, đặt hắn ở long tộc địa vị. Có thể nói, Trúc Long long vương âm, đã không thể so bình thường long quân ngâm được. Nay vẫn là Trúc Long cố tình rơi chậm lại chính mình long vương ngâm uy năng. Nếu không, không chỉ có là sắp va chạm ánh lửa, kim quang, hoàng quang biến mất, ngay cả này tòa giả thuyết thần điện cũng muốn biến mất. Chư cường ngồi ở từng người thần tòa thượng, bình ổn chính mình dao động thần hồn, ánh mắt phức tạp nhìn Trúc Long, nội tâm khen, Trúc Long, không hổ là long tộc đệ tam cường giả. Trúc Long mặc tám trảo kim long áo giáp, đầu đội tám trảo kim long khôi, ngồi ở tám trảo kim long ghế, có vẻ thần võ bất phàm. Chư vị, Trúc Long nhìn chung quanh chư cường, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta chờ ở này, là vì nghị sự, không vì tranh đấu. Nếu ai ngờ đấu, đợi lát nữa nghị kết thúc, ta Trúc Long phụng bồi rốt cuộc. Nghe xong Trúc Long này phiên mềm cứng đan xen nói, chư cường chỉ có thể buông tranh chấp, đem đề tài quay lại Nam Lạc trên người. Thành như Trúc Long Điện Hạ lời nói, ta chờ vẫn là thương nghị Nam Lạc việc. Chỉ là không biết, Trúc Long Điện Hạ có gì cao kiến. Sư Hùng lạnh lùng nhìn Trúc Long, bình tĩnh hỏi. Trúc Long sắc mặt bình tĩnh, nhìn chung quanh chư cường, chỉ vào viên quang trong gương Nam Lạc, lãnh khốc nói, đánh. Đánh. Chư cường ánh mắt thâm thúy nhìn Trúc Long, suy đoán luôn luôn chủ hàng Trúc Long vì sao đột nhiên muốn chủ động công kích Nam Lạc. Chương 43, chư cường hội nghị, hạ. Không đánh, không đủ để dương ta chờ thần uy. Không đánh, không đủ để kinh sợ bọn đạo trích, không đánh, không đủ để hàng phục Nam Lạc. To lớn rồng ngâm, xoay chuyển ở giả thuyết thần điện trung, tuyên truyền giác ngộ. Trúc Long ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Long ỷ, một đôi lộng lẫy Hoàng Kim Long đồng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chư Cường. Chư Cường nhìn vô cùng kim quang trung Trúc Long, nghe hắn chỉ trích phương tủ, rõ ràng hùng hồn thanh âm, hoàng hốt gian phảng phất thấy được một vị mặc chín trảo kim long bảo quân vương, cầm lòng không đậu nghĩ đến, Trúc Long, có tổ long chi phong cũng. Long tộc làm Đông Hải bá chủ, Đông Hoang vương giả, Hồng Hoang cường tộc, uy danh truyền xa, quảng vị biết rõ. Nhưng mà, ở chư cường trong mắt, Long tộc chỉ có hai vị cường giả đáng giá chú ý. Một vị tự nhiên là Long tộc tộc trưởng, Vạn Long chi tổ, uy năng vô hạn chín trảo kim long, tổ long. Một vị khác còn lại là gia nhập Long tộc sau, trở thành Long tộc quá thượng khách khanh sao trời thần ma. Bất quá, hiện tại, muốn hơn nữa một cái Trúc Long. Ngồi ở từng người hành cung chung chư cường. Sôi nổi hướng thủ hạ ban bố một cái mệnh lệnh, nhanh đi thu thập Trúc Long sở hữu tình báo. Không bao lâu, Trúc Long có khả năng bị thu thập đến tình báo, đã bị đưa đến Chư Cường trước mặt. Trúc Long, bản thể vì tám trảo kim long, tu vi là đại long vương, là tổ long tam đệ, cũng là tổ long cận tồn đệ đệ. Hồng Hoang sáng lập chi sơ, trong thiên địa cộng ra đời bốn điều tổ long, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Trừ bỏ thiên long là chín chảo kim long, vạn long chi tổ ngoại, mà, huyền, hoàng tam long phân biệt là tám chảo kim long, vì vạn long chi quân. Bất hạnh chính là, theo long tộc quật khởi cùng tranh bá, địa long cùng hoàng long trước sau chết trận, chỉ còn lại có thiên long cùng huyền long. Tổ long đúng là thiên long, ngao thiên, mà trúc long đúng là huyền long, ngao huyền. Có địa long cùng hoàng long trước sau chết trận tiền lệ, tổ long không dám dễ dàng lại làm huyền long thượng chiến trường, e sợ cho mất đi duy nhất đệ đệ. Bởi vậy, trúc long cũng không hiện danh với long tộc, chỉ có long tộc cao tầng mới biết này tồn tại. Hồng hoang các thế lực lớn, tự nhiên sẽ không chú ý điệu thấp trúc long, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng tổ long cùng sao trời thần ma. Thì ra là thế. Xem xong trúc long tình báo sau, Chư Cường trong lòng bắt đầu suy đoán tổ long dụng ý. Tổ long thái độ khác thường, làm chính mình cũng không lộ diện đệ đệ, trúc long tự mình chủ trì lần này hành động, vì này nổi danh hồng hoang, ra sao dụng ý. Làm long tộc đối thủ một mất một còn, sư tộc, sư hùng tự nhận còn tính giải tổ long ý tưởng, mặt lộ vẻ nụ cười giả tạo, bình tĩnh mở miệng nói xem ra trúc long sẽ là long tộc số 3. Còn lại các thế lực lớn cường giả, tự nhiên cũng có thể đoán được tổ long dụng ý. Chỉ là, đáng ra sao? Tổ long bỏ được vì một chút danh lợi, liền đem trúc long tánh mạng đắc thượng. Tuy nói trúc long hiện tại là thần vương đại viên mãn chi cảnh đại long vương, nhưng là, nếu là nào đó thế lực muốn giết hắn nói, cũng hoàn toàn không thực khó khăn a. Tỷ như long tộc đối thủ một mất một còn, sư tộc, liền rất là ngo ngoe dục dịch. Nếu có thể bắt sống trúc long, hoặc là giết chết trúc long, tất nhiên có thể trầm trọng đả kích tổ long, như vậy, sư tộc cớ sao mà không làm đâu. Thả không đề cập tới Chư Cường trong lòng chuyển động các loại phức tạp tâm tư, Chư Cường đối mặt trúc long đề nghị, vẫn là phi thường tán đồng. Không tồi. Bổn vương tán đồng. Sư hùng thế nhưng dẫn đầu mở miệng, vẻ mặt mỉm cười nói. Trúc long ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua vẻ mặt mỉm cười sư hùng, mặt vô biểu tình. Nếu long tộc đối thủ một mất một còn, sư tộc đều tán đồng, thế lực khác tự nhiên cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Nếu tất cả mọi người đều tán đồng, như vậy, chúng ta tới thương nghị một chút xuất binh việc. Trúc long dẫn đầu cướp đoạt quyền lên tiếng, việc nhân đức không nhường ai nói. Chư Cường nhìn trúc long, không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Bổn vương đề nghị, chúng ta trước phái ra một vị đại viên mãn chi cảnh thần vương, xuất lĩnh 100 vị thần vương, cùng đánh Nam Lạc. Trúc Long Hoàng Kim Đồng nhìn quét Chư Cường, chậm rãi nói ra chính mình kiến nghị, uy nghiêm tự sinh. Chư Cường suy nghĩ một chút, tỏ vẻ tán đồng, này pháp rất tốt. Chậm đã. Một cái uy nghiêm thanh âm, đánh gãy Chư Cường tán đồng thanh. Trúc Long nhìn Sư Hùng, Hoàng Kim Long Đồng càng thêm lộng lẫy mà uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, không biết Sư Hùng điện hạ có gì cao kiến. Sư Hùng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, cao kiến không dám nhận, chỉ là có một chút nghi vấn, thỉnh Trúc Long điện hạ giải thích nghi hoặc. Tấn nói vô phương. Trúc Long nhìn Sư Hùng, Hoàng Kim Long Đồng chung không có một tia tình cảm, bình tĩnh không gợn sóng nói. Nếu, chúng ta này một vòng công kích, bắt không được Nam Lạc, đương như thế nào? Sư Hùng Hoàng Kim Sư Đồng, đồng dạng nhìn Trúc Long, trong mắt không có một tia tình cảm, mỉm cười hỏi. Trúc Long ngồi ở Hoàng Kim Long ỷ thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Sư Hùng, hỏi, ngươi nói như thế nào? Chúng ta dẫn đầu, xuất lĩnh đại quân, cùng nhau cùng đánh Nam Lạc. Sư Hùng trước sau như một mỉm cười nói. Chư Cường nghe vậy, trong lòng đều là cả kinh, mơ hồ đoán được Sư Hùng ý tưởng. Chư Cường không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ mỉm cười, không nói lời nào, lặng lặng nhìn Trúc Long cùng Sư Hùng giao phong. Sư Hùng người này, nói rõ là tưởng nhân cơ hội giết chết bổn vương, chọc giận huynh trưởng, khơi mào sư tộc cùng long tộc đại chiến, thực sự tâm tư ác độc. Sư Hùng mới vừa nói xong, Trúc Long lập tức liền đoán được Sư Hùng ở đánh cái gì chủ ý. Trúc Long nhìn chung quanh sống chết mặc bay, bất động thanh sắc, tĩnh quan sát động tĩnh Vân Chư Cường, đồng nhiên cười to nói, hảo. Liên ý gì Sư Hùng điện hạ lời nói. Sư Hùng hơi hơi kinh ngạc nhìn Trúc Long, thầm nghĩ, Trúc Long, quả nhiên không phải cái đơn giản đối thủ. Bất quá, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hảo. Sư Hùng hào sảng hét lớn, nhìn Chư Cường, mỉm cười nói, chư vị ý gì. Chư Cường nhìn như nước với lửa. Dấu diếm sát khí Sư Hùng cùng Trúc Long, thầm nghĩ, liền chờ xem Long tộc cùng Sư tộc đại chiến cho hay. Chư Cường liếc nhau, sôi nổi gật đầu tán đồng, nói, liền ý Sư Hùng điện hạ lời nói. Chư Cường lại thương nghị trong chốc lát, liền sôi nổi thu hồi ý chí, trở về chính mình hành cung. To lớn mờ ảo giả thuyết thần điện, nháy mắt tiêu tán mà đi, không còn nữa tồn tại. Trúc Long chờ Chư Cường, ở giả thuyết thần điện thương nghị suốt 3 ngày. Nhưng mà, đối với ngoại giới, cũng bất quá là một chén trà nhỏ thời gian thôi. Một đạo kim quang hiện lên, Trúc Long ý chí trở lại Long Cung. Ngồi ở Long ỷ thượng Trúc Long, mở mãn hàm sát khí Hoàng Kim Long Đồng, mặt trầm như nước. Điện hạ. Mắt thấy Trúc Long trở về, Thủy Long Vương Ngao Nhuận cùng Hỏa Long Vương Ngao Viêm, sôi nổi tiến lên hành lễ nói. Vì chiếu cố chính mình duy nhất đệ đệ, Tổ Long cố ý phái nước lửa hai đại Long Vương, xuất lĩnh nước lửa Long Quân, đi theo Trúc Long. Một lát sau, Trúc Long Vương khôi phục sắc mặt, đem giả thuyết thần điện trung thương nghị sự tình báo cho nước lửa hai vị đại Long Vương. Sư Hùng thật là ác độc. Hỏa Long Vương Ngao Viêm tính cách táo bạo, nghe xong Trúc Long giảng thuật sau, trực tiếp chửi ầm lên lên. Thủy Long Vương Ngao Nhuận tính cách bình tĩnh, nghe xong Trúc Long giảng thuật sau, lại là tinh tế suy tư lên. Nghe nói Ngao Viêm chửi ầm lên, Ngao Nhuận bất mãn nhìn Ngao Viêm, trách cứ nói, điện hạ nếu dám đáp ứng, tất nhiên là định liệu trước, sớm có mưu hoa. Ngươi liền không cần hồ nháo. Ai hồ nháo? Ngao Viêm sắc mặt đỏ bừng, đương nhiên, vốn dĩ chính là mặt đỏ, hoàn toàn nhìn không ra tới. Ngao Viêm căm tức nhìn Ngao Nhuận, nổi giận đùng đùng nói, ta không phải quan tâm điện hạ sao? Hảo! Ngươi quan tâm. Ngao Nhuận đầu tiên là trấn an một chút Ngao Viêm, sau đó đối với Trúc Long cung kính hỏi, thỉnh điện hạ chỉ điểm. Ngao Viêm tâm thần cả kinh, nháy mắt cung kính mà đối với Trúc Long nói, thỉnh điện hạ chỉ điểm. Chương 44, Loạn thế đem lâm. Trúc Long từ Hoàng Kim Long ỷ thượng đứng lên, chậm rãi hướng Long cung ngoài điện đi đến, không nói lời nào. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm liếc nhau, không biết Trúc Long tâm tư, chỉ có thể đuổi kịp Trúc Long, hướng ngoài điện đi đến. Trúc Long lần này đi ra ngoài Long cung, cùng sở hữu 99 tầng, một tầng một điện. Phóng nhãn nhìn lại, Quỳnh Lâu Ngọc Các, số chi bất tận, tiên thần linh vật, hoa quang tận trời. Trúc Long cư trú thứ 99 tầng, tên là Long Hoa Điện. Mặc tám trảo kim long bảo Trúc Long, đứng ở Long Hoa ngoài điện lan can biên, nhìn xuống Long cung, ánh mắt như nước, sâu không lường được. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, nhìn lan can biên Trúc Long nhìn xuống Long cung, lại không biết Trúc Long đang xem cái gì. Ngao Viêm cùng Ngao Nhuận, nhìn cao thâm khó đoán Trúc Long, phảng phất thấy được Tổ Long bệ hạ thân ảnh. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, trao đổi một ánh mắt, thầm nghĩ, Trúc Long điện hạ, thực sự có bệ hạ chi uy à. Các ngươi nói, chúng ta yêu cầu lo lắng Sư Hùng ám toán sao? Trúc Long như cũng nhìn phía dưới Long cung, lại bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi. Đương nhiên không cần. Ngao Viêm lập tức lớn tiếng trả lời nói. Ngao Viêm vẻ mặt chính sắc mà mở miệng nói, ta Long tộc tọa Hùng Đông Hải, hàng tỷ hùng quân, sao lại sợ hắn sư tộc? Càng miễn bàn một cái nho nhỏ Sư Hùng. Lời này sai rồi. Ngao Nhuận khẽ như mày, mở miệng nói, chúng ta lần này đi ra ngoài lực lượng, cùng Sư Hùng trong tay lực lượng không sai biệt lắm. Nếu là Sư Hùng nhẫn tâm an toán, chúng ta tất sẽ có hại. A Trúc Long đưa lưng về phía nước lửa hai vị đại Long Vương, khẽ cười nói, Sư Hùng tính toán, đơn giản bắt sống hoặc giết chết bổn vương. Ngừng. Một tiếng uy vũ hùng hồn rồng ngâm, đống nhiên vang lên. Một phen kim sắc trường kiếm, phóng thích vạn trượng kim quang, chống rồng xuất hiện ở Ngao Viêm cùng Ngao Nhuận trước mắt. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, chỉ có kim sắc trường kiếm ngạo nghễ độc lập. Kim sắc trường kiếm, không chỉ có thượng có chu thiên sao trời phân bố, càng có một cái chín trảo kim long dao động với chu thiên sao trời bên trong. Kim Long kiếm mới vừa ra thế, liền phóng xuất ra vô biên vương bá chi khí, tựa như thiên địa trung tâm, lệnh Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm hai vị đại Long Vương tâm sinh kính sợ. Nhìn này đem kim sắc Long kiếm, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch giống như bị này đem kim sắc Long kiếm áp chế trụ, phi thường khó chịu. Làm nước lửa hai đại Long Vương, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm tự nhiên biết này đem áp chế chính mình huyết mạch kim sắc Long kiếm, đúng là vạn Long chi tổ, Tổ Long bản mạng thần khí. Thần khí chính là thần minh chuyên trúc pháp bảo, có thể theo thần minh tu vi để cao mà tấn giai. Đồng dạng, thần minh tay cầm bản mạng thần khí, mới có thể phát huy chính mình mạnh nhất thực lực. Tổ Long bản mạng thần khí, Tích Thiên kiếm, chính là này Long Giác biến thành, ẩn chứa Tổ Long máu, nhưng áp chế hết thể Long tộc. Long Giác là một con rồng trên người cứng rắn nhất bộ vị, mà Tổ Long Long Giác có thể so với đỉnh cấp bẩm sinh linh bảo. Tích Thiên kiếm thượng du di chín trảo kim long, đúng là Tổ Long chi lực hiện hóa mà thành. Đến nôi Tích Thiên kiếm thượng chu thiên sao trời, còn lại là sao trời thần ma công lao. Sao trời thần ma áp dụng chu thiên sao trời chi lực, hóa thành chu thiên sao trời, đem này dung nhập Tích Thiên kiếm nội, sử Tích Thiên kiếm có sao trời chi lực, hủy thiên diệt địa chi uy. Tổ Long chi giác biến thành chu thiên sao trời bám vào người, thần kiếm đặc đặt tên vì Tích Thiên. Không nghĩ tới Tổ Long bệ hạ vì chiếu cố hắn duy nhất đệ đệ Trúc Long điện hạ, thế nhưng đem bản mạng thần khí Tích Thiên kiếm đều giao cùng Trúc Long điện hạ hộ thân. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm đối với Tích Thiên kiếm cung kính nhất bái, lấy kỳ tôn sùng, trong lòng âm thầm đoán rằng Tích Thiên kiếm tại đây, bổn vương gì sợ hết thảy bọn đạo trích. Trúc Long xoay người, trận to hoàng kim long đồng, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, tiêu ngạo mà khí phách nói: Điện hạ thần uy, bệ hạ thánh uy, điện hạ thần uy, bệ hạ thánh uy. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm lập tức không người phục bái, đại chụp long thí. Trúc Long toát ra hưởng thụ biểu tình, mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, ân. Bất quá, điện hạ lúc trước vì sao mà phiền não? Ngao Nhuận nhớ tới Trúc Long lúc trước phiền não biểu tình, nghi hoặc hỏi. Ai? Trúc Long xoay người, tiếp tục nhìn về phía Long Cung ngoại, chỉ vào phía trước, lắc đầu nói, bổn vương không phải lo lắng sư hùng, mà là lo lắng hắn, Nam Lạc. Nam Lạc? Nam bị trách móc cá trong chậu sao? Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, theo Trúc Long ngón tay, nhìn về phía nước lửa trên núi bình tĩnh dị thường Nam Lạc. Nước lửa trên núi, Nam Lạc ngồi ngay ngắn ở băng tinh vương tọa thượng, rất là phong khinh vân đạm. Nhận thấy được Trúc Long chờ Long Phong tới ánh mắt, Nam Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía Long Cung, hơi hơi mỉm cười. Này Nam Lạc! Ngao Viêm tính cách táo bạo, nhìn đến Nam Lạc mỉm cười, trong lòng nhưng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Nam Lạc có trá. Nếu không, hắn như thế nào sẽ như thế không có sợ hãi? Ngao Nhuận ánh mắt lập lòe, nhìn Nam Lạc, trầm giọng nói. Không tồi. Đích xác có trá. Trúc Long gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Lạc, bình tĩnh nói. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, nghi hoặc nhìn Trúc Long, cung kính nói, thỉnh điện hạ chỉ điểm. Nam Lạc đã vì thần quân. Trúc Long bình tĩnh nói, phảng phất nói chính là một chuyện nhỏ. Chỉ là, kia bình tĩnh thanh âm, tựa như sấm sét, đem Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm sợ ngây người. Thần quân. Ngao Viêm trận to chính mình hỏa long đồng, nhìn phong khinh vân đạm Nam Lạc, rốt cuộc biết Nam Lạc cấp chính mình cảm giác vì cái gì như vậy quái dị. Nguyên lai Nam bị trách móc cá trong chậu, mà là giả heo ăn thịt hổ khủng bố cự thú A. Ngao Nhuận vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nam Lạc, trong lòng cả kinh kêu lên, hảo một cái Nam Lạc. Hảo một cái làm mưa làm gió. Làm ta chợt như ngốc tử giống nhau đưa tới cửa tới. Điện hạ, ngươi từ đâu mà biết Nam Lạc đã vì thần quân? Khiếp sợ qua đi, Ngao Viêm không cấm tò mò hướng Trúc Long hỏi. Rốt cuộc, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm đều là Đại Long Vương, lại không biết Nam Lạc đã vì thần quân. Hơn nữa, bọn họ vẫn luôn đi theo Trúc Long, không lý do Trúc Long biết tin tức này, mà bọn họ không biết. Trừ phi, tin tức này là Tổ Long báo cho Trúc Long. Trúc Long sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, bổn vương trực giác. Trực giác. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, nghe được Trúc Long lý do, đồng nhiên tưởng phun ra một ngụm long huyết, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ nói liền không nói. Vì cái gì tìm như vậy một cái sức sẹo lý do? Ha ha ha, là bệ hạ báo cho bổn vương. Nhìn Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm nan kham sắc mặt, Trúc Long đông nhiên cười ha ha nói. Nghe được Trúc Long như vậy giải thích, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm sắc mặt mới khôi phục bình thường, càng thêm kiên định chính mình trong lòng suy đoán. Điện hạ, nếu Nam Lạc đã vì thần quân, ta chờ chiến mà không thắng, vì sao còn tới đánh trận? Ngao Nhuận nhìn Trúc Long, nghi hoặc hỏi. Ngao Viêm đồng dạng nghi hoặc mà tò mò nhìn Trúc Long, chờ Trúc Long giải thích nghi hoặc. Tổ Long nếu ngay từ đầu liền biết Nam Lạc đã vì thần quân, vì sao còn làm Trúc Long xuất lĩnh Long tộc đại quân tới đây cùng Nam Lạc đánh trận đâu? Tổ Long sẽ không biết, chỉ dựa vào Trúc Long trên tay Long tộc đại quân, căn bản hàng phục không được Nam Lạc. Một cái vô ý, nói không chừng Trúc Long xuất lĩnh Long tộc đại quân đã bị Nam Lạc diệt. Đương nhiên, có Tích Thiên kiếm chi trợ, Trúc Long, Ngao Nhuận, Ngao Viêm trở Long tộc cao tầng, khẳng định có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Đối mặt Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm tò mò mà nghi hoặc ánh mắt, Trúc Long xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Lạc, bình tĩnh mở miệng nói, loạn thế đem lâm. Ầm ầm ầm. Trúc Long vừa dứt lời, Long cung trên không liền hiện lên một đạo sấm sét, đinh hai nhức óc. Ngao Viêm cùng Ngao Nhuận, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn sấm sét, im lặng vô ngữ. Chương 45, Nam lọt vào đánh. Mây trắng phía trên, bầu trời xanh vạn dặm. Một đạo sấm sét, không thấy lôi điện, đột nhiên trống rỗng vang vọng phía chân trời, như là dự triệu cái gì. Sấm sét qua đi, gió lốc tiệm hiện. Liên miên mấy vạn mây đen, lập lòe nhẹ nhẹ màu tím lôi điện, vô duyên vô cớ, trống rỗng ngưng tụ ở nước lửa sơn trên không, vô thanh vô tức. Ầm ầm ầm. Mấy vạn mây đen nháy mắt buộc phát ra vô cùng vô tận lôi điện, đem không trung biến thành một mảnh lôi điện chi hải, tiếng sấm chi âm bao phủ thiên địa. Lôi hải phía trên, trời cao cơn giận. Ào ào xôn xao. Cực đại giọt mưa, tầm tã mưa to, nháy mắt đánh út lại, như sấm tựa điện, đánh hướng chúng sinh. Nước lửa sơn. Đỉnh băng vương tọa thượng Nam Lạc, mở thần bí mà thâm thúy lam đồng, nhìn đầy trời mưa gió, như có như không nhẹ giọng nói, gió nổi mây phun. Trúc Long ngẩng đầu, nhìn đầy trời mưa to, thần thức vừa động, triệt hồi Long cung trên không kim quang kết giới, mặc cho mưa rền gió dữ tập đánh Long cung chúng long. Vô số đang ở tuần tra Long tộc hộ vệ, mặc cho trọng tựa bản thạch giọt mưa gõ Long khu, vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục tuần tra. Và anh, vô tận màu tím lôi điện, hóa thành lôi long, lôi phượng hoàng, lôi kỳ lân chờ các loại thần thú, tận tình rít gào gào giống, hướng phía dưới chúng sinh phóng đi. Trúc Long đứng ở Long Hoa ngoài điện, mặc cho dông tố đánh úp lại, gõ chính mình lòng khu, thừa nhận trời cao cơn giận. Ngừng. Thượng vạn điều lôi long, trong mắt tràn đầy thuần túy sát ý, quay cuồng to lớn tím điện long thể, mang theo vô tận lôi điện, hùng hổ hướng Long cung đánh tới. Trúc Long nhìn từ trên trời giáng xuống, vừa nhìn vô tận thượng vạn lôi long, hoàng kim long đồng trung toàn là lạnh băng sát ý, hơi hơi há mồm, nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng. Một cái sâu không thấy đáy hắc động, chậm rãi xuất hiện ở Trúc Long long trong miệng. Thượng vạn lôi long, một cái tiếp một cái, phía sau tiếp trước bị hút đến Trúc Long nhỏ bé long trong miệng. Thượng vạn lôi long, một ngụm mà thôi. Trúc Long nuốt xong cuối cùng một cái lôi long hậu, chậm rãi nhắm lại long khẩu, thần thức vừa động, khôi phục long cung kim quang kết giới. Trúc Long phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy các thế lực lớn sôi nổi dễ như trở bàn tay đem tiến đến xâm chiếm lôi điện thần thú diệt sát, lại quay đầu nhìn về phía nước lửa trên núi Nam Lạc. Bắt đầu rồi. Nam Lạc. Trúc Long nhìn Nam Lạc, thầm nghĩ trong lòng. Lôi hải không chỉ có ngưng tụ ra các loại lôi thú, còn ngưng tụ ra vô tận lôi binh. Đao, kiếm, kích, rìu, thương, súng, chờ các loại binh khí, cuốn quanh nhẹ nhẹ lôi điện, chậm rãi tự động xuất hiện ở lôi hải bên trong. Một tiếng thu giống, vạn binh tề phát. Vô tận lôi binh, từ trên trời giáng xuống, như sao băng giống nhau, mang theo lôi điện đuôi diễm, hướng Nam Lạc chém tới. Nam ngồi xuống ở băng tinh vương tọa thượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đầy trời đánh úp lại vô tận lôi binh. Nước lửa sơn vạn trượng băng nguyên, đột nhiên bắt đầu rất nhỏ rung động lên, như là đã chịu thần bí lực lượng lôi kéo. Phanh! Vạn trượng băng nguyên, rốt cuộc chống cự không được thần bí lực lượng lôi kéo, phóng xuất ra quần quần không dứt đóng băng chi lực. Quần quần không dứt đóng băng chi lực, hình thành một cái băng hà, lao nhanh hướng về phía trước chống không vạn nói lôi binh mà đi. Vạn binh đối băng hà, lôi điện đối đóng băng. Lao nhanh mãnh liệt băng hà, đột nhiên cùng vạn nói lôi binh đánh vào cùng nhau. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc. Vạn nói lôi binh, duệ không thể đương, nháy mắt chém chết cùng chi va chạm bộ phận băng hà. Băng hà không chút nào thoái nhượng, nháy mắt đóng băng trụ mấy ngàn nói lôi binh, nhẹ nhàng bẻ gãy. Bị bẻ gãy ngàn nói lôi binh, hóa thành lôi điện chi lực, chậm rãi tiêu tán với thiên địa chi gian. Dư lại mấy ngàn nói lôi binh, đồng nhiên biến hóa ngưng xúc vì một phen ba trượng lôi đao. Ba trượng lôi đao, tản ra vô hạn sát khí, mang theo vô cùng lôi điện, lấy lực phách thiên địa chi thế, hướng băng hà chém tới. Băng hà thấy thế, biến hóa vì một mặt ba trượng băng thuẫn, nên diện chắn thượng từ trên trời giáng xuống ba trượng lôi đao. Phanh! Lôi đao thật mạnh phách thượng băng thuẫn, bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại lực lượng, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Vân diệt, núi lở, mà hãm, không gian rách nát. Ba trượng lôi đao, lấy không thể ngăn cản chi thế, một hơi bổ tới băng thuẫn trung gian, cơ hồ đem băng thuẫn hoàn toàn phách thoái. Đáng tiếc chính là, cơ hồ chỉ là cơ hồ. Lôi đao không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trong nháy mắt bổ ra băng thuẫn, đã bị băng thuẫn nháy mắt đóng băng trụ. Vô cùng đóng băng chi lực, từ băng thuẫn hướng lôi đao dũng đi, nháy mắt đem lôi đao biến thành một phen đóng băng chi đao. Ca ca ca. Đóng băng lôi đao, không bao lâu, liền hoàn toàn chống cự không được đóng băng chi lực ăn mòn, tức tức bẻ gãy, hóa thành vô cùng lôi điện chi lực, rơi dụng với thiên địa chi gian. Các thế lực lớn, vừa mới chính mắt thấy một hồi xuất sắc tuyệt luân băng thuẫn, lôi binh chi chiến, không thể không trong lòng cảm thán, Nam Lạc, không hổ là thủy chi thần ma. Này thủy phương pháp tắc, độc bộ thiên hạ. Vẫn luôn ngồi ở đóng băng vương tọa thượng Nam Lạc, trên mặt không hề ý cười, cũng không có vì đánh tan lôi binh mà hưng phấn. Nam Lạc mặt vô biểu tình từ đóng băng vương tọa thượng đứng lên. Trên người bỗng nhiên phóng xuất ra càng thêm mãnh liệt mà lộng lẫy lang quang, tản ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Thủy lam cột sáng, thông thiên triệt địa, như sấm tựa điện, nhằm phía bầu trời các thế lực lớn. Chiến ủng, chân giáp, thân giáp, tài giáp, màu lam huyền minh chiến giáp, chậm rãi tự động xuất hiện ở Nam Lạc trên người, thay thế được Nam Lạc trên người màu lam thần bảo. Huyền minh vấn tóc tử kim quan, chậm rãi xuất hiện ở Nam Lạc trên đầu, đem Nam Lạc phiêu giật lam phát ướp thúc lên. Một cái màu lam áo choàng xuất hiện ở Nam Lạc phía sau, theo gió tung bay. Một vị đầu đội huyền minh vấn tóc tử kim quan, mặc huyền minh chiến giáp, vai hùng hùng vi thần minh, chính thức xuất hiện ở thiên hạ vạn tộc trong mắt. Một phen ba trượng chính thức, kích thân là huyền minh chi tinh, kích nhận là thái âm chi tinh, tản ra vô tận hàn khí thủy lam chiến kích, ngự thủy đến minh kích, chậm rãi tự động xuất hiện ở Nam Lạc bên cạnh người. Phanh! Thủy lam cột sáng, phân ra mấy đạo cột sáng, thật mạnh va chạm ở các thế lực lớn hành cung thượng. Đáng tiếc chính là, loại trình độ này công kích liền hành cung kết giới đều đánh không phá, căn bản thương tổn không được các thế lực lớn hành cung. Các thế lực lớn hành cung, đồ sộ bất động, mặc cho thủy lam cổ sáng va chạm. Bất quá, Nam Lạc như thế trắng trợn táo bạo và mặt, hiển nhiên chọc giận các thế lực lớn. Nếu hắn tưởng chiến, vậy chiến đi. Trúc Long nhìn Nam Lạc, bình tĩnh mở miệng nói, đã sớm nên kết thúc trận này trò khơi hải. Ngao Nhuận, Ngao Viêm Trúc Long mở miệng tuyên lệnh nói, lệnh một vị đại Long Vương xuất lĩnh 500 Long Vương, nên chiến Nam Lạc. Nặc. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm cung kính mở miệng nói. To lớn thần thánh long cung, trên không tám chảo kim long, phát ra một tiếng rung trời rồng ngâm, ngẩng. Không chỉ có trúc long tại hành động, các đại thế đều tại hành động. Một tiếng rồng ngâm, chính thức kéo ra các thế lực lớn tiến công mở màn. Phượng Hoàng cây Ngô Đồng thượng hỏa Phượng Hoàng, một tiếng trường minh, Kỳ Lân nhai thượng hỏa Kỳ Lân, ngửa mặt lên trời giống giận, vạn sư trên núi, Hoàng Kim sư tử phát ra bá đạo vô cùng sư giống. Các thế lực lớn hành cung, sôi nổi lao ra mấy trăm vị tiên thần, dòng trống khua chiêng khống chế đám mây, bài khai trận thế, hướng Nam Lạc bước tới. Đầy trời đám mây, hòa tan mây đen hắc ám bao phủ, cấp đại địa một tia nhàn nhạt quang minh. Nam Lạc nhìn vạn dặm mây đen hạ ngàn dặm đám mây, chậm rãi rút đứng dậy sườn ngự thủy đến minh kích. Ngâm. Ngự thủy đến minh kích, bắt đầu rất nhỏ rung động, vì sắp đã đến đại chiến mà hưng phấn. Nam Lạc kích chỉ đầy trời tiên thần, gương mặt lênh khốc, quát lạnh nói, chiến. Vô tận chiến ý, tràn ngập thiên địa. Chương 46, khắp nơi phản ứng. Ngẩng. Giống. Giống ngâm vượng minh, cùng sư giống giận, Kỳ Lân rít gào. Các thế lực lớn tiến đến chinh chiến Nam Lạc tiên thần nhóm, rời đi hành cung sau, sôi nổi bắt đầu biến hóa trận hình, biến ảo thần thú chân thân, nhằm phía Nam Lạc. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo hồng hoang thế giới, kể công đến vĩ. Hồng hoang thế giới, tự nhiên thật sâu mà để lại bản cổ dấu vết. Hồng hoang chúng sinh, nếu tưởng thân trên thiên đạo, hạ tu pháp tắc, cần thiết biến thành bản cổ tiên thiên đạo thể, mới có thể tự tại tu luyện, nhẹ nhàng đột phá, không ngừng đi tới. Bất quá, hồng hoang chúng sinh khôi phục chân thân, mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Đối mặt Nam Lạc vị này hư hư thực thực đột phá vì thần quân quá sơ thần ma, các thế lực lớn tiên thần đều không dám coi thường, sôi nổi khôi phục thần thú chân thân, chuẩn bị phát huy mạnh nhất thực lực, đón đánh Nam Lạc. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhị tựa ưu. Một cái 8.000 trượng long vương, quay cuồng xoay quanh thật lớn long khu, rít gào lao ra long cung, hướng nước lửa sơn mà đến. Này 8.000 trượng tám chảo long vương, nước lửa song đầu, nước lửa hai sắc, bốn chảo vì hỏa, bốn chảo vì thủy, hiển nhiên là nước lửa hai loại long vương hợp thể mà thành. Khen. Một con 8.000 trượng hỏa phượng hoàng, dẫn thanh cao vút, múa may thiêu đốt hừng hực thần hỏa phượng hoàng hai cánh, bay ra cây Ngô Đồng, xông thẳng cửu thiên, hướng nước lửa sơn đánh tới. Một con 8.000 trượng hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra bá tuyệt thiên hạ sư giống. Một con 8.000 trượng hỏa Kỳ Lân, chân đạp mây lửa, giận trừng Nam Lạc, ngửa mặt lên trời giống giận. Một con 8.000 trượng Titan cự thần chân đạp hoàng vân, đi nhanh hướng nước lửa sơn đi đến. Một con 8.000 trượng Huyền Vũ chậm gì gì khống chế mây đen, hướng Nam Lạc bay đi. Nam Lạc mặt vô biểu tình nhìn các thế lực lớn phái ra phá hôi, ánh mắt bình đạm, giống như xem một đám đem chết chi linh. Tám chảo nước lửa Long Vương, bay lượn 8.000 trượng thật lớn Long Khu, ánh mắt lăng liệt nhìn nước lửa trên núi ngạo nghễ độc lập Nam Lạc. Tám chảo nước lửa Long Vương trên đầu một đôi long giác phân biệt bắn ra một đạo lang quang, ánh lửa, hợp thành một đạo nước lửa ly sát, bắn về phía Nam Lạc. Hỏa Phượng Hoàng Dương cánh bay cao, há mồm phun ra một đạo vĩnh không tắt bất tử chi hỏa, bắn về phía Nam Lạc. Hoàng Kim Sư Tử há mồm rít gào một tiếng, trong miệng bắn ra một đạo bá đạo kim quang, bắn về phía Nam Lạc. Hỏa Kỳ Lân chân đạp mây lửa, trên đầu Kỳ Lân giác bắn ra một đạo nóng cháy ánh lửa, bắn về phía Nam Lạc. Titan cự thần đi nhanh hướng nước lửa sơn chạy tới, vung lên màu vàng cự quyền, hướng Nam Lạc ném tới. Huyền Vũ mở ra miệng khổng lồ, phun ra vô tận huyền minh hắc thủy, phun hướng Nam Lạc. Nam Lạc mắt lạnh thấy các đại thần thú công kích, trước người xuất hiện một đạo nhợt nhạt thủy chi cái chán, vẫn không nhúc nhích, tùy ý các đại thần thú chủ động tiến công. Nước lửa ly sát, bất tử chi hỏa, kim quang, huyền minh hắc thủy, không hẹn mà cùng mà bắn về phía Nam Lạc trước người kia tầng nhợt nhạt thủy chi cái chán. Thủy chi cái chắn vi không thể thấy bung ra khe hở, làm các loại pháp thuật thần thông thành công đánh trúng Nam Lạc. Nhìn qua, giống như là các loại pháp thuật thần thông thuận lợi đục lỗ thủy chi cái chắn, đánh trúng Nam Lạc. Bởi vậy, các thế lực lớn phái ra pháo hôi nhóm, trong lòng còn ở vui sướng, nhẹ nhàng như vậy liền đục lỗ thủy chi cái chắn. Xem ra, bắt lấy Nam Lạc, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay sau đó, các thế lực lớn pháo hôi nhóm tâm tình, liền như từ trên 9 tầng trời rơi vào cửu u minh mà. To lớn nước lửa ly sát, bất tử chi hỏa, huyền minh hắc thủy, Kỳ Lân ánh lửa, bắn tới Nam Lạc trên người, thế nhưng liền một tia gợn sóng đều không có sinh ra, liền như dương xuân bạch tuyết giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Quá sơ thần ma pháp thuật thần thông miễn dịch. Ngao Viêm nhìn lông tóc không tổn hao gì mà Nam Lạc, không cần suy nghĩ buột miệng thốt ra. Ngao Nhuận gật gật đầu, tiếp theo trầm giọng nói, vẫn là một vị quá sơ thần quân pháp thuật thần thông miễn dịch, chỉ sợ, chỉ có quá sơ thần quân mới có thể thương đến Nam rơi xuống. Quá sơ thần ma, được xưng thiên địa chi tử, này thân không chỉ có là kìm cương bất hoại chi thần, càng là vô pháp tưởng tượng pháp thuật thần thông miễn dịch thân thể, miễn dịch cùng giai dưới sở hữu pháp thuật thần thông công kích. Bằng vào cường đại kim cương bất hoại thân thể, hơn nữa pháp thuật thần thông miễn dịch thân thể, quá sơ thần ma trước nay đều không sợ bất luận cái gì vây công, chỉ sợ so với chính mình càng cường cường giả. Truyền thuyết, đánh bại phục quá sơ thần ma giả, chỉ có quá sơ thần ma. Nam Lạc đã vì quá sơ thần quân, hoàn toàn miễn dịch thần quân dưới sở hữu pháp thuật thần thông công kích. Mặc dù là thần quân cấp pháp thuật thần thông, trừ bỏ thủy phương pháp tắc có thể hoàn toàn miễn dịch ngoại, Nam Lạc cũng có thể miễn dịch đại bộ phận pháp thuật thần thông. Hiện tại, một đám thần vương sử dụng một ít thần vương cấp pháp thuật thần thông, tưởng đánh bại Nam Lạc, tuyệt đối là mơ ngộng hao huyền. Pháp thuật công kích vừa mới kết thúc, Titan cự thần Titan thần quyền khẩn tiếp tới. Vừa mới giống như bị các loại pháp thuật thần thông nhẹ nhàng đục lỗ thủy chi cái chán, giờ phút này lại lần nữa khôi phục hoàn hảo, lẳng lặng che ở Titan thần quyền trước mặt. Phanh! Thổ hoàng sắc Titan cự quyền thật mạnh nện ở nhợt nhạt thủy chi cái chán thượng. Nhợt nhạt thủy chi cái chán đồ sộ bất động, mà thật lớn Titan thần quyền thế nhưng bị đẩy lùi, liên quan Titan cự thần đều bị bắn bay. Vèo! Một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh ngay sau đó đã bị bay lên phía chân trời, trực tiếp bị đạn hướng Titan thần sơn. Các thế lực lớn phái ra pháo hôi nhóm, ánh mắt hoảng sợ nhìn Phong Khinh Vân đạm Nam Lạc, trong lòng sợ hãi, không dám lại dễ dàng tiến công. Nếu hai bên chênh lệch không lớn, như vậy, này đó pháo hôi nhưng thật ra dám liều chết một bác, tử chiến không lùi. Chỉ là, chênh lệch đã như thế cách xa, quả thực là thiên địa chi cách. Pháo hôi nhóm tự nhiên không nghĩ bạch bạch chịu chết, sôi nổi phái ra một cái thần linh, hướng hành cung dò hỏi ý kiến, hay không tiếp tục tiến công. Thời gian chi tháp. Hảo. Ngồi ở thần tòa thượng 12 cái thân ảnh, nhìn viên quang trong gương Nam Lạc đại phát thần uy, dễ như trở bàn tay đánh bại các thế lực lớn phái ra 500 thần vương, sôi nổi giơ lên chén lớn rượu, cùng nhau lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Các vị, Nam Lạc điện hạ đã vì thần quân, ta chờ đương tùy theo. Diệu Nôn thần vương, ngồi ở kim sắc vận mệnh thần tòa thượng, hoàng kim đồng nhìn quét chư thần, khuôn mặt trang nghiêm thần thánh, nhẹ nhàng nói. Chư thần đi vào không chu toàn thần phía sau núi. Đầu tiên là cùng vạn tộc giống nhau siêu tầm Nam Lạc rơi xuống, chỉ tiếc không có thu hoạch. Ai ngờ Nam Lạc thế nhưng bỗng nhiên nhảy ra tới, hơn nữa chủ động tác động không chu toàn phong vân, đưa tới các thế lực lớn ánh mắt. Đối mặt các thế lực lớn ánh mắt, chư thần tự nhiên không dám chủ động tìm tới Nam Lạc, e sợ cho bị các thế lực lớn một hơi toàn diện. Tuy rằng Diệu Nôn thần vương nói Nam Lạc đã chứng thần quân, làm chư thần mau chóng cùng Nam Lạc hội hợp, nhưng là, chư thần trước sau không dám hoàn toàn tin tưởng Diệu Nôn chí ngữ. Mặc dù Diệu Nôn thần vương là vận mệnh thần vương, đối với loại này sống còn việc, chư thần cho rằng vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng. Diệu Nôn thần vương không thể vứt bỏ chư thần, một mình cùng Nam Lạc hội hợp. Rốt cuộc, một vị vận mệnh thần vương cùng một đám thần vương, ở Nam Lạc trong lòng phân lượng là bất đồng. Nếu vận mệnh thần vương có thể khuyên phục cũng đem chư thần đưa tới Nam Lạc trước mắt, Nam Lạc chắc chắn xem trọng Diệu Nôn. Vì thế, Diệu Nôn thần vương chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, yêu cầu chư thần theo đuôi Nam Lạc. Chư thần cũng cảm thấy Diệu Nôn thần vương nói có lý. Nếu Nam Lạc thật sự trở thành quá sơ thần quân, như vậy, theo đuôi Nam Lạc mà đi chư thần, tự nhiên có thể trước tiên cùng Nam Lạc hội hợp, thắng được Nam Lạc hảo cảm. Vì thế, chư thần thông qua nghịch cổ thần vương thời gian bảo tháp, một đường theo đuôi Nam rơi xuống nước lửa sơn, yên lặng mà nhìn chăm chú Nam Lạc đại chiến vạn tộc. Hiện tại, Nam Lạc kia quét ngang hết thể lực lượng, đã đầy đủ chứng minh rồi này quá sơ thần quân thực lực. Chư thần tự nhiên muốn chạy nhanh cùng Nam Lạc hội hợp, thắng được Nam Lạc hảo cảm. Rốt cuộc, đưa than ngày tuyết cùng dệt hoa trên gấm, hai người giá trị là hoàn toàn không giống nhau. Nếu Nam Lạc giải quyết xong rồi vạn tộc, như vậy, chư thần đi tìm Nam Lạc hội hợp, lại như thế nào chứng minh chính mình giá trị đâu? Một tia thần thức, thêm vào chư lực lượng của thần, lén lút hướng nước lửa trên núi Nam Lạc mà đi. Nước lửa sơn cách đó không xa thần trên núi, mười huyết sắc thân ảnh nhìn Nam Lạc đại phát thần uy, lặng im trong chốc lát sau, sôi nổi biến mất không thấy. Nước lửa sơn cách đó không xa đám mây, một đạo hắc ảnh lặng lặng nhìn Nam Lạc đại phát thần uy, kinh hãi nói, Nam Lạc thế nhưng đã là thần quân. Hắc ảnh trầm tư trong chốc lát sau, chậm rãi biến mất không thấy. Chương 47, Khai Thiên Sát Kiếp. Long Hoa ngoài điện, Bạch Côn Ngọc Lan. Trúc Long đứng ở Bạch Ngọc Lan căn bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Lạc cùng năm tộc liên quân chém giết chiến trường. Điện hạ. Ngao Hải phái Long tiến đến dò hỏi, hay không tiếp tục chiến đấu? Ngao Nhuận đứng ở Trúc Long phía sau. Thu được Ngao Hải truyền tin sau, lập tức cung kính hướng Trúc Long hỏi. Ngao Hải đúng là Long Cung lần này thảo phạt Nam Lạc 500 Long Vương đứng đầu, thần vương đại viên mãn chi cảnh Thủy Long Vương. Mà Ngao Nhuận thân là rồng nước nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên trước tiên thu được thuộc hạ Ngao Hải truyền tin, lại chuyển đạt Trúc Long. Trúc Long đưa lưng về phía Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, nhìn chăm chú vào đang ở đại khai sát giới Nam Lạc, bình tĩnh mở miệng nói, rút về đến đây đi. Bọn họ đã vô dụng. Trúc Long xoay người, Hoàng Kim Long Đồng nhìn chăm chú vào Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, bình tĩnh mở miệng nói.
Nặc.
Ngao Nhuận cung kính mà đáp ứng nói, thần thức vừa động, truyền xuống rút quân quân lệnh. Một đạo thủy lam kích quang, tựa như trong thiên địa nhất lộng lẫy quang mang, xẹt qua phía chân trời.
Giống.
Năm con 8.000 trượng Hoàng Kim Sư Tử, phát ra cuối cùng than khóc, đầu lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo nhàn nhạt thủy lam quang mang, như sao băng giống nhau, hướng đại địa rơi xuống. Từ các thế lực lớn liên quân liên thủ công kích một lần lúc sau, Titan nhất tộc 500 thần vương hóa thành Titan cự thần trực tiếp bị bắn ra chấn sát. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Sư tộc, Huyền Vũ nhất tộc đại quân, liền bắt đầu tử vong đếm ngược. Đối mặt một vị quá sơ thần quân tàn sát, mặc dù Nam Lạc không chút để ý, không chút nào để ý, lại như cũ có thể tùy tay một kích diệt sát 5 vị trở lên thần vương. Nam tộc liên quân lại liền Nam Lạc phòng ngự đều đánh không phá, như thế nào cùng Nam Lạc đối kháng đâu. Tự khai chiến đến bây giờ, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Nam tộc liên quân đã tử vong quá nửa, không có thương tổn giả.
Đang đang đang.
Thanh thúy tiếng Trung, đồng nhiên tiếng vọng tại đây phiến thiên địa chi gian. Các thế lực lớn, không hẹn mà cùng mà bắt đầu minh kim thu binh, triệu hồi xuất chiến quân đội. Nam tộc liên quân, một bên mừng rỡ như điên mà nhanh chóng lui lại, một bên cẩn thận phòng thủ Nam Lạc, e sợ cho Nam lọt vào công. Đối mặt Nam tộc liên quân chạy trốn, Nam Lạc thế nhưng chỉ là lặng lặng nhìn, không có chút nào động tĩnh, tùy ý Nam tộc liên quân lui lại. Nam Lạc đứng ở đám mây, ánh mắt thâm thúy nhìn các thế lực lớn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chúng thần minh chư thần đều tới. Đang lúc Nam Lạc muốn đuổi giết Nam tộc liên quân là lúc, bỗng nhiên thu được chư thần chuyển đến một tia thần thức. Này ti thêm vào chư thần lực lượng thần thức, thật cẩn thận tránh được các thế lực lớn thần thức tra xét, lại trăm cây ngàn đắng tránh đi Nam Lạc chiến đấu dư ba, e sợ cho bị chiến đấu dư ba phá hủy. Thừa dịp các thế lực lớn minh kim thu binh, hai bên ngưng chiến là lúc, này ti thần thức phương nhanh chóng bay đến Nam Lạc trên tay. Nam Lạc thu được này ti thần thức sau, bị thần thức trung tin tức hấp dẫn, cũng liền buông tha đang ở chạy tán loạn Nam tộc liên quân. Bọn họ thế nhưng tưởng vào giờ phút này tuyên lập thần tộc, thuận thế đột phá, dã tâm không nhỏ a. Nam Lạc xem thần thức trung tin tức, âm thầm suy tính chư thần ý tưởng hợp không thích hợp, hay không thuận thế thành lập thần tộc. Nam Lạc buồn ý, là ở không chu toàn thần sơn đánh bại tiến đến bao vây tiêu trừ vạn tộc, phát huy mạnh chính mình uy danh, tiến thêm một bước tạo thế, rồi sau đó thành lập thần tộc. Nam Lạc đầu tiên là thị uy vạn tộc, đã khiến cho hồng hoang chúng sinh chú ý. Chỉ cần Nam Lạc hướng hồng hoang chúng sinh tuyên cáo chính mình đã vì thần quân, hơn nữa đánh bại vạn tộc chiến tích, nhất định có thể ở hồng hoang có một vị trí nhỏ. Bất quá, mượn đánh bại vạn tộc chi thế, trực tiếp nhân cơ hội tuyên cáo thần tộc thành lập, cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Đặc biệt là thần tộc thành lập sau, nhưng làm chư thần cùng nhau mượn thần tộc khí vận đột phá vì thần quân. Đến lúc đó, thần tộc có được hơn 10 vị thần quân, nhất định có thể danh chấn hồng hoang, uy áp vạn tộc. Nam Lạc trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, quyết định duy trì chư thần ý tưởng, lập thần tộc, chứng thần quân, chấn hồng hoang. Đang lúc Nam Lạc suy nghĩ cặn kẽ là lúc, Long Cung Trung Trúc Long cùng Ngao Nhuận, Ngao Viêm nói chuyện, dần dần kéo ra loạn thế đại mạc. Trúc Long trở lại Long Hoa trong điện vương tọa thượng, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm chia làm hai sườn.
Điện hạ,
ngài nói loạn thế, không biết là ý gì. Ngao Nhuận nghĩ nghĩ, đứng ra, nhắc lại cái này làm hắn vạn phần tò mò đề tài. Vừa rồi nhắc tới cái này đề tài, liền có mây đen che ngày, tiếng sấm điện thiểm, trời cao cơn giận. Ngao Nhuận nhất thời kinh ngạc, nhiếp với trời cao chi uy, không dám nhắc lại. Nhưng mà, Ngao Nhuận càng muốn đến loạn thế này hai chữ, trong lòng không thể hiểu được bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Lẽ ra, lấy Ngao Nhuận dòng nước nhất tộc tộc trưởng thân phận, mặc dù là thân ở loạn thế, tất nhiên cũng là bình yên vô sự. Huống hồ, hiện tại, còn không phải là loạn thế sao? Hồng hoang vạn tộc, vì tài nguyên, lẫn nhau đánh trận không thôi, giết chóc không ngừng. Bất quá, Trúc Long trong miệng loạn thế, lại làm Ngao Nhuận có loại kinh hãi gan nhảy, đại nạn buông xuống cảm giác. Bởi vậy, Ngao Nhuận không màng kiêng kỵ, mặc kệ trời cao cơn giận, nhắc lại việc này, nhất định phải làm rõ ràng loạn thế chi ý. Ngao Viêm nghe vậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trúc Long, trong lòng đồng dạng vạn phần tò mò, muốn biết nguyên do. Trúc Long nhìn đầy mặt tò mò cùng nghi hoặc Ngao Nhuận, Ngao Viêm, trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cũng biết ta Long tộc vì sao nhanh hơn thống nhất Đông Hải nệ bước. Long tộc định cư Đông Hải, chỉ là Đông Hải lúc đầu thế lực cường đại nhất chi nhất, còn có thế lực khác cùng Long tộc tranh phong. Theo Long tộc thế lực không ngừng cường đại, Long tộc bắt đầu rồi thống nhất Đông Hải nệ bước. Bất quá, Long tộc thống nhất Đông Hải thủ đoạn, ngay từ đầu tương đối ôn hòa, lấy đồng hóa thế lực khác thủ đoạn là chủ, không chủ trương toàn diện khai chiến. Rốt cuộc, toàn diện khai chiến, tất sẽ tổn hao nhiều Đông Hải nguyên khí, bất lợi với Long tộc chấp trưởng Đông Hải. Nhưng mà, Gần 10 vạn năm tới, Long tộc một sửa ôn hòa tác phong, áp dụng kịch liệt thủ đoạn, điên cuồng khuếch trương, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn thống nhất Đông Hải. Sự thật quả nhiên như thế, Long tộc tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn gồm thâu vô số thế lực, lại cũng nguyên khí đại thường, vô lực đánh trận lục địa. Kỳ quái chính là, sư tộc, phượng hoàng nhất tộc chờ các thế lực lớn, không hẹn mà cùng bắt đầu gồm thâu chung quanh thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, Long tộc mới có thể bình tĩnh nhất thống Đông Hải, không có sư tộc quấy nhiễu, phản chi cũng thế. Ngao Nhuận nghe vậy, nháy mắt buột miệng thốt ra nói, bởi vì loạn thế. Không sai. Loạn thế. Trúc Long sắc mặt bình tĩnh, Hoàng Kim Long Đồng lại thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, thật mạnh nói. Sớm tại 10 vạn năm trước, bệ hạ cũng đã nhìn ra hồng hoang sắp nên đón khai thiên đệ nhất sát kiếp. Loạn thế, đúng là chỉ khai thiên đệ nhất sát kiếp. Trúc Long Hoàng Kim Long Đồng, lập loè mạc danh sắc thái, bình tĩnh ngôn ngữ nói không nên lời khủng bố. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm, nghe nói khai thiên đệ nhất sát kiếp, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô huyết. Hồng hoang chúng sinh, không có sinh linh không biết sát kiếp ý nghĩa cái gì. Sát kiếp cùng nhau, chúng sinh rên rỉ, thiên địa vô sắc, máu chảy thành sông. Nguyên lai là sát kiếp. Ngao Nhuận sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Ngao Nhuận tuy rằng là Long tộc rồng nước nhất tộc tộc trưởng, thần vương đại viên mãn chi cảnh đại long vương, nhưng là sát kiếp cùng nhau, sinh tử không chừng, cửu tử nhất sinh. Chương 48, thiên ngoại tâm ma. Kim bích huy hoàng, mùi thơm lạ lùng doanh thất, hoa quang tận trời long hoa điện. Trúc Long cao ngồi tám chảo kim long vương tọa, bình tĩnh nhìn phía dưới kinh hoàng thất thố Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm. Sầu nghe tin dữ, nhất có thể khảo nghiệm một con rồng tâm trí hay không cường đại. Một con rồng có thể tu vi thấp, lại không thể vô cường đại tâm trí. Tu vi chỉ có thể quyết định hiện tại thành tựu, tâm trí cường đại cùng không lại có thể quyết định một con rồng có thể tại đây điều nghịch thiên tu luyện chi lữ thượng đi bao xa. Huynh trưởng hẳn là đã đem sát kiếp báo cho sở hữu Long Vương. Biển to đại cát. Long tộc muốn đào thải những cái đó nhỏ yếu Long Vương, thay máu trọng sinh, mới có thể dừng chân với loạn thế. Thậm chí, xương bá thiên hạ, nhất thống hồng hoang. Trúc Long Hoàng Kim Long Đồng, đống nhiên bốc cháy lên không thể ý vị dã tâm chi hỏa, phảng phất muốn châm tận chư thiên, lệnh thiên địa biến sắc. Trúc Long trầm mê với Long tộc xương bá thiên hạ tương lai triển vọng, Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm lại như thân ở Thái Dương thần hỏa trung, nhận hết dày vò. Lưỡng đạo như mộng cũng như huyễn hắc khí, chậm rãi xuất hiện ở Long Hoa trong điện, chui vào Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm trong cơ thể. Trúc Long tự nhiên nhận thấy được hai vị khách không mời mà đến đã đến, chỉ là vi không thể thấy ngắm liếc mắt một cái, liền mặc kệ, trong lòng không cấm cảm thán, sát kiếp khởi, thiên ma sinh, thần động tắc tượng sinh. Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm kinh nghe sát kiếp, tâm trí dao động, ảo giác trọng sinh, tâm ma xâm nhập, hãm sâu ảo giác mà không thể tự kiềm chế. Một cái thiêu đốt vô tận ngọn lửa, núi lửa trải rộng hỏa chi thế giới. Ngao Nhuận độc ngồi trên trung ương cao lớn nhất hỏa chi thần trên núi, đột nhiên mở to mắt, nhìn trước mắt hỏa chi thế giới, mặc danh ngạc nhiên. Nhìn cao cao tại thượng huyết sắc trời cao, diện tích rộng lớn vô ngần dung nham đại địa, thiêu đốt vô tận ngọn lửa vô cùng núi lửa, Ngao Nhuận trong lòng một trận rét lạnh cùng bực bội. Tâm ma. Ngao Nhuận nhìn huyết sắc trời cao, bình tĩnh nói. Ngao Nhuận thân là rồng nước nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên có thể nhìn ra đến chính mình đã tâm ma trọng sinh, hãm sâu ảo giác. Khai thiên chi kiếp, vô số hỗn độn ma thần sôi nổi ngã xuống, hóa thành vô số tiểu thiên thế giới, phụ thuộc vào hồng hoang trung ương đại thế giới, bảo vệ xung quanh hồng hoang trung ương đại thế giới. Ngã xuống hỗn độn ma thần nhóm chung, có một lòng chi ma thần. Tâm chi ma thần ngã xuống sau, này hỗn độn ma thần chân thân hóa thành tâm ma giới, này tâm phương pháp tắc hóa thành tâm ma giới thiên đạo pháp tắc. Tâm ma giới dựa vào hồng hoang trung ương đại thế giới, lại độc lập với hồng hoang trung ương đại thế giới ở ngoài, này thiên đạo pháp tắc tự hành vận chuyển, không chịu hồng hoang thiên đạo can thiệp. Tâm ma giới chỉ có một loại sinh linh, tâm ma. Tâm ma dựa theo cấp bậc phân chia, chia làm chân ma, ma chủ, ma vương, ma quân, đối ứng thần đạo chân thần, chủ thần, thần vương, thần quân. Tâm chi ma thần bị bản cổ giết chết, ngã xuống với khai thiên chi kiếp trùng, vô cùng oán hận bản cổ cùng hồng hoang trung ương đại thế giới. Tâm chi ma thần chân thân biến thành tâm ma giới, mang theo tâm chi ma thần oán hận, vô cùng chán ghét hồng hoang trung ương đại thế giới. Tâm ma giới mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ra đời vô số tâm ma trưởng thành vì chân ma sau, liền sẽ bắt đầu xâm nhập hồng hoang trung ương đại thế giới, cắn nuốt hồng hoang chúng sinh. Bất quá tâm ma giới tương đối với hồng hoang trung ương đại thế giới, tâm ma tương đối với hồng hoang chúng sinh mà nói, đều quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp nguy hại hồng hoang trung ương đại thế giới. Hơn nữa, tâm ma không những có thể mê hoặc mà cắn nuốt sinh linh, còn có thể bị sinh linh sở cắn nuốt hấp thu. Sinh linh bị tâm ma xâm nhập sau, xuyên qua tâm ma, liền có thể nhân cơ hội cắn nuốt tâm ma, đề cao tu vi. Sinh hoạt ở loạn thế trung hồng hoang chúng sinh, lại như thế nào sợ hãi tâm ma đâu. Bởi vậy, hồng hoang chúng sinh không chỉ có không có ngăn lại tâm ma, ngược lại mặc kệ tâm ma xâm nhập, để cắn nuốt tâm ma, để cao tu vi. Đời sau sợ hãi tâm ma, ở thái cổ hồng hoang chúng sinh trong mắt, chỉ là đồ ăn. Đây là thái cổ thời đại cường đại. Trúc Long chỗ đã thấy hai chỉ tâm ma, chính là hai chỉ ma vương. Trúc Long tuy rằng không rõ ràng lắm này hai chỉ tâm ma là như thế nào xuyên thấu Long Hoa Điện cấm chế, lại cũng không đem hai chỉ ma vương để vào mắt. Nguyên nhân chính là như thế, Trúc Long Vương dám yên tâm làm hai chỉ ma vương xâm nhập Ngao Nhuận, Ngao Viêm, không sợ hai chỉ ma vương cắn nuốt Ngao Nhuận, Ngao Viêm. Chỉ cần hai chỉ tâm ma toát ra cắn nuốt Ngao Nhuận, Ngao Viêm khí cơ, Trúc Long đương nhưng rút ra Tích Thiên Kiếm, nhất kiếm chẳng ma. Ngao Viêm đồng dạng bị tâm ma xâm nhập, hãm sâu thủy chi thế giới ảo cảnh. Thủy chi thế giới bất đồng với hỏa chi thế giới, không có trời cao, không có đại địa, chỉ có vô cùng vô tận, không chỗ không ở thủy. Ngao Viêm đứng ở trong biển, nhìn vô cùng vô tận, không chỗ không ở thủy, trong lòng mạc danh bực bội. Ngao Nhuận hãm sâu hỏa chi thế giới, Ngao Viêm tắc hãm sâu thủy chi thế giới. Một thủy một hỏa, hoàn toàn tương phản, lệ Ngao Nhuận cùng Ngao Viêm tâm sinh bực bội, thần trí không rõ. Giống. Ngao Viêm thân là hỏa long nhất tộc tộc trưởng, tính cách so với Ngao Nhuận càng thêm táo bạo. Đối mặt thủy chi thế giới, Ngao Viêm trực tiếp biến trở về hỏa long chân thân. Một cái 8900 trượng thật lớn hỏa long, trừng mắt vô cùng phẫn nộ hỏa đồng, quay cuồng rộng lớn vô tận long khu, quấy vô tận nước biển, trực tiếp mở ra long khẩu, phun ra vô tận long hỏa. Vô tận đỏ đậm long hỏa thiêu đốt vô tận nước biển, thế không thiêu làm không bỏ qua. Ngao Nhuận đối mặt huyết trời cao, dung nham mà, hỏa diệm sơn, trong lòng bực bội không ít với Ngao Viêm, lại không có áp dụng Ngao Viêm cái loại này đơn giản thô bạo cách làm, mà là bình tĩnh lại, nhìn quét bốn phía bát phương mười mà, y đồ tìm ra tâm ma. Đối mặt tâm ma xâm nhập, có ba loại phương pháp giải quyết tâm ma. Một này đây lực, đại thần thông, một anh khỏe chấp mười anh khôn, đơn giản thô bạo đánh vỡ hảo cảnh, giết chết tâm ma. Nhị này đây đại trí tuệ, tìm ra tâm ma, thuận thế chém giết tâm ma, hảo cảnh tự phá. Tam này đây ngoại giới chi lực, mạnh mẽ đánh vỡ hảo cảnh, giết chết tâm ma, giải cứu tự thân. Ngao Viêm lựa chọn đệ nhất loại phương pháp, một anh khỏe chấp mười anh khôn, đơn giản thô bạo tác phong vừa lúc phù hợp chính mình tính cách. Ngao Nhuận lựa chọn đệ nhị loại phương pháp, trí tuệ thủ thắng, bình tĩnh cơ trí tác phong vừa lúc phù hợp chính mình tính cách. Trúc Long đó là loại thứ ba phương pháp trung ngoại giới chi lực, bảo đảm Ngao Nhuận, Ngao Viêm không ngại. Nước lửa sơn. Nam Lạc tuy rằng đồng ý chư thần ý tưởng, lại không đại biểu tùy ý chư thần bài bố. Nam ngồi xuống nước động trên núi lửa băng tinh vương tọa, lén lút đem một tia thần thức truyền hướng chư thần nơi thời gian bảo tháp. Này ti thần thức chỉ có một câu, bổn quân ở nước lửa sơn chờ các ngươi. Nam dừng ở nước lửa sơn, mà chư thần nơi thời gian bảo tháp lại ở các thế lực lớn thiết hạ kim quang kết giới ở ngoài. Nếu chư thần nghĩ đến nước lửa sơn, cần thiết xuyên phá kim quang kết giới. Các thế lực lớn sẽ tùy ý chư thần xuyên phá kim quang kết giới sao? Đáp án đương nhiên là không. Các thế lực lớn thiết hạ kim quang kết giới, đại biểu các thế lực lớn thể diện, há là tùy ý chư thần tưởng hư thì hư. Chư thần cần thiết cùng các thế lực lớn đại chiến một hồi, mới có thể đi vào nước lửa sơn, nhìn thấy Nam Lạc. Đây là Nam Lạc cấp chư thần bày ra một đạo cửa ải khó khăn. Chư thần đối với Nam Lạc, đầu tiên là tránh mà không thấy, e sợ cho dẫn lửa thiêu thân, rồi sau đó nhìn đến Nam Lạc thần quân chi lực, phương gấp không thể đãi mà muốn hội hợp, chờ đến chỗ tốt. Thử hỏi thế gian chỗ tốt há là dễ dàng được đến. Chư thần cần thiết vì chính mình do dự trả giá đại giới. Chương 49, Đông Hải Nhất Thống. Trịnh trọng cảm tạ thư hữu 14072016395726 bánh trưng, phi thường mỹ vị, cảm ơn đánh thưởng. Mênh mông vô bờ Bích Ba Lam Hải, trên biển nổi lơ lửng tinh la dày đặc đảo nhỏ, giống như điểm điểm sao trời điểm xuyết ở biển xanh phía trên. Biển xanh phía trên, trời xanh dưới, là đủ loại phi hành thần thú lĩnh vực. Vô số kỳ mô quái dạng, hình thái khác nhau phi hành thần thú, tự do tự tại bay lượn ở trời xanh dưới. Vô số thiên kỳ bách quái hải thú, dỗi thân thư lười khổng lồ thân thể, phiêu phủ ở mặt biển thượng, phơi tắm nắng. Này phiến hải dương phía trên, không có giết chóc, không có chinh phạt, không có dây rủa. Thân ở loạn thế hồng hoang, khó được có này an bình tường hòa hải dương. Như thế an bình tường hòa hải vực, đúng là hồng hoang chi đông Đông Hải. Đông Hải tuy rằng đại bộ phận hải vực đều đã bị Long tộc thống trị, do đó quy về an bình tường hòa, lại cũng có thiếu bộ phận hải vực không có bị Long tộc thống trị, vẫn như cũ ở giết chóc, chinh phạt, dây rủa. Bất quá, hôm nay, hết thảy đều đem kết thúc. Đông Hải sắp kết thúc giết chóc cùng chinh phạt loạn thế, nên đón đại nhất thống thời đại, Long tộc thống trị thời đại. Đông Hải chi đông, vô tận bờ biển, chính là Đông Hải cuối cùng một cái phản kháng Long tộc thống trị hải vực, Hỗn Hải hải vực. Hỗn Hải hải vực. Bầu trời mây đen, thâm thúy mà hắc ám, vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ Hỗn Hải hải vực. toàn bộ hỗn hải hải vực bao phủ như muốn gió biển vũ bên trong. Vô tận lôi điện, như tơ như tuyến, như sương mù như huyễn, gắt gao quấn quanh ở mây đen chi biên. Mây đen chỗ sâu trong, là hàng ngàn hàng vạn lôi long ở tùy ý quay cuồng, quấy phong vân, thi lôi bố điện. Hàng ngàn hàng vạn lôi long, giãn ra dữ tợn long đầu, mở ra buồn máu mồm to, phun ra vô tận lôi điện, khuynh nhập vô biên mây đen. Vô biên vô hạn mây đen, càng thêm thâm thúy, này thượng lôi điện, càng thêm lộng lẫy mà khủng bố. Mây đen dưới, là mênh mông vô bờ, rậm rạp, như nước biển vô cùng vô tận long tộc đại quân. Kim Long quân, Hắc Long quân, Bạch Long quân, Hỏa Long quân, Rồng Nước quân, Thanh Long quân, Hoàng Long quân từ từ đủ loại long tộc đại quân. Vô biên vô hạn long quân kỳ sĩ, thêu họa từng người các dạng, dương nanh múa vuốt thần long, tùy ý mà đường hoàng phiêu đãng ở hỗn hải hải vực phía trên. Long quân phía trước, là đen nghìn nghịt, giống như nước biển giống nhau vô cùng vô tận tôi tớ quân. Long tộc đại quân, long quân bất quá 1/10, tôi tớ quân lại là thập phần chi 9. Giao long, tôm binh, cô đem, cá chuối, cá vàng từ từ, đều có long tộc một tia huyết mạch, đều vì long tộc tôi tớ quân. Long tộc cao quý, sinh dục khó khăn, đây là thiên đạo. Vì đặt bá nghiệp, nhất thống Đông Hải, tổ long hạ lệnh long tộc cùng mặt khác hải tộc bốn phía sinh sản, ra đời vô số có chứa long tộc huyết mạch hải thú. Long tộc đúng là dựa vào này vô cùng vô tận có chứa long tộc một tia huyết mạch tôi tớ quân, mới có thể nhất cử bình định Đông Hải, thành tựu không thế bá nghiệp. Huống hồ, này đó có chứa long tộc một tia huyết mạch tôi tớ quân, trời sinh bị long tộc áp chế, căn bản vô pháp lật đổ long tộc thống trị. Cử một cái đơn giản ví dụ, một cái thần vương cấp giao long vương, đối thượng một cái chủ thần cấp chân long. Chân long bằng vào huyết mạch trời sinh áp chế, hoàn toàn có thể treo lên đánh giao long vương. Đây cũng là long tộc vì sao phải trọng dụng tôi tớ quân nguyên nhân. Bất quá, bốn phía sinh sản họ hàng gần long tộc, cũng để lại long tính bổn dâm thiên tính. Mây đen dưới, nước biển phía trên, có một tòa kim bích huy hoàng, hùng vĩ đồ sộ long cung. Nay tòa long cung cao 9.900 trượng, toàn thân kim hoàng, nguy nga đồ sộ, phóng thích vô tận kim sắc tường quang, thượng có một cái 9.000 trượng, thần thánh uy nghiêm chín chảo kim long xoay quanh. Không sai, nay tòa chín chảo kim long cung, đúng là tổ long ngự giá hành cung. Hỗn hải hải vực phía trên, một tòa thông thiên triệt địa nguy nga hát thành, lẳng lặng che ở vô cùng vô tận long tộc đại quân trước mặt. Ở vô cùng vô tận long tộc đại quân trước mặt, này tòa nhìn như thông thiên triệt địa nguy nga hát thành, như mưa gió phiêu diêu trung thuyền nhỏ giống nhau, tùy thời đều có tan biến khả năng. Nguy nga hát thành phía trên, đứng rậm rạp hát giáp quân đội, nghiêm mật mà cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới long tộc đại quân, e sợ cho ngay sau đó vô tận long tộc đại quân sát tiến hát thành. Hỗn hải thần quân, long quân thần ân, đặc ban cho ngươi chờ cuối cùng một lần cơ hội. Vung vũ khí, tự động đầu hàng. Nếu không, thành phá ngày, đó là tàn sát hàng loạt dân trong thành là lúc. Một vị mặc kim long khôi giáp long vương, chậm rãi từ chín chảo kim long cung bay ra tới, đi vào hai quân trước trận, mở ra một phong kim sắc pháp chỉ, uy nghiêm tuyên lệnh nói. Nghe được long tộc tối hậu thư, hắc thành thượng hắc giáp quân đội mặc không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi bên trong thành quân thượng ra lệnh. Hồi lâu lúc sau, bên trong thành truyền đến một đạo uy nghiêm vô cùng thanh âm. Chẳng lẽ tổ long không sợ bổn quân đánh hủy này Đông Man thành? Kim giáp long vương độc lập đám mây, không có chút nào chần chờ, tựa hồ sớm đã nghĩ đến hôn hải thần quân sẽ co này hỏi, ngạo nghệ đáp, long tộc không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Hôn hải thần quân, thỉnh tốc tốc quyết đoán. Kim giáp long vương uy nghiêm long âm, lại lần nữa tiếng vọng ở thiên địa chi gian, bức bách hôn hải thần quân làm ra quyết định. Đông thành hoang nội, hôn hải thần điện. Hôn hải thần quân độc ngồi quân tòa, nghe được long tộc trả lời, nhịn không được nhắm hai mắt. Vô ngự nước mắt hai hàng. Hai hàng thanh lệ từ mi giác chảy xuống, thần võ uy nghiêm khuôn mặt đã là đầy mặt tiểu tụy, đầy đầu tóc đen nháy mắt đã là tóc bạc. Quân thượng. Hai sườn đứng thẳng hôn hải nhất tộc trưởng lão, mắt thấy uy phong lấm lấm hôn hải thần quân lưu lạc đến tận đây, sôi nổi đơn dưới gối quỳ, hai mắt rưng rưng hô. Dù có muôn vàn ôn, lại nói không ra, dù có lăng thiên trí, lại không thể nề hà. Khi cũng. Thế cũng. Hôn hải nhất tộc, đại thế đã mất. Chỉ có quy hàng long tộc một đường, nếu không, thân chết tộc diệt. Hàng. Một cái vô cùng trầm trọng tự, chậm rãi từ hỗn hải thần quân trong miệng truyền ra, nháy mắt truyền khắp cả tòa đông thành hoang, truyền vào hai quân trong hai. Phanh. Hỗn hải thần quân thần tâm nháy mắt rách nát, đông nhiên phun ra một ngụm kim sắc thần huyết. Đơn giản một chữ, dữ dội trầm trọng. Nay tự vừa ra, sở hữu hỗn hải nhất tộc tướng sĩ, đều mặt hướng hỗn hải thần điện, chậm rãi quỳ một gối xuống đất. Hai mắt rưng rưng, túi đầu chiều bái. Hôm nay lúc sau, không còn nữa hôn hải nhất tộc. Ngoài thành kim giáp long vương nghe được hàng tự, vừa lòng gật gật đầu, hóa thành một đạo kim quang, phản hồi chín chảo kim long cung, trả lại pháp chỉ. Vâng! Đông thành hoang thông thiên cửa thành, chậm rãi tự động mở ra. phòng ngự đại trận chậm rãi đình chỉ vận chuyển, phòng ngự kết giới chậm rãi tự động tiêu tán. Long quân nhanh chóng vọt vào Đông Thành Hoang, tiếp quản bên trong thành hết thảy, phòng ngừa hỗn hải nhất tộc tác loạn. Chín trảo Kim Long Cung, Tổ Long Điện. Quân thượng, không có hỗn hải thần quân tung tích. Nghe nói, hỗn hải thần quân chịu không nổi đả kích, nháy mắt đầu bạc, mang theo số ít trưởng lão, ảm đạm rời đi. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, Ngao Ngọc, đứng ở điện hạ, cung kính hướng cao cao tại thượng Tổ Long hội báo. Tổ Long hơi hơi trầm ngâm, phương diện sắc bình tĩnh mở miệng nói, từ hắn đi thôi. Hỗn hải nhất tộc đã không có uy hiếp. Trên thực tế, mặc dù Tổ Long không buông tha hỗn hải thần quân, cũng chảo không được hỗn hải thần quân. Rốt cuộc, một vị hạ vị thần quân, một lòng chạy trốn nói, rất khó bị bắt được. Tổ Long ngồi ở chín trảo Kim Long quân tòa thượng, nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong lòng không cấm dâng lên một tia lo lắng, tam đệ, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Chỉ cần tìm ra Nam Lạc mục đích là đến nơi. Thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 50, Binh Lâm Bạch Hổ. Hồng Hoang Trung ương đại thế giới, chia làm năm đất hoang. Năm đất hoang chia làm một tinh hệ, tứ đại hải, năm lục địa. Năm lục địa phân biệt là Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc. Tứ đại hải phân biệt là Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Một tinh hệ vì Chu Thiên tinh vực. Năm lục địa cộng 3000 đạo vực, mỗi một châu hợp thành 600 đạo vực. Tứ đại hải cộng 1 vạn thủy vực, mỗi một hải hợp thành 2 vạn 5000 thủy vực. Một tinh hệ cộng 365 cái tinh vực, lấy 365 vị chủ tinh là chủ, hoàn chiếu chư thiên vạn giới. Tây Hoang chia làm 5 thế lực lớn, lấy Bạch Hổ nhất tộc cầm đầu, xương bá Tây Hoang. Tây Hoang, Bạch Hổ đạo vực, Bạch Hổ chi thành. Ngày xưa phồn vinh hưng thịnh, ngay ngắn trật tự Bạch Hổ chi thành, là vô số Tây Hoang sinh linh hướng tới thần thánh an tưởng nơi. Giờ phút này, vô tận túc sát chi khí, hóa thành quần quận huyết yên, tràn ngập này tòa thần thánh an tưởng Bạch Hổ chi thành. Bạch Hổ bên trong thành, một đám đầy mặt túc mục khẩn trương, mặc Bạch Hổ áo giáp, cầm trong tay Bạch Hổ thần đao Bạch Hổ thần binh, ở đông đảo Bạch Hổ thần tướng dẫn dắt hạ, ra khởi Bạch Hổ phi vân, nhanh chóng hướng Bạch Hổ tường thành bay đi. Xa xa nhìn lại, vô cùng vô tận Bạch Hổ đại quân, như mây hải quần quận giống nhau, đều cùng nhau nảy lên Bạch Hổ tường thành. Giống. Mây trên trời hải bỗng nhiên bị đánh sơ xác, đại địa thượng dãy núi ầm ầm sụp đổ, sông nước nháy mắt chảy ngược. Một con thân cao 9500 trượng hùng vĩ Bạch Hổ, chậm rãi xuất hiện ở Bạch Hổ chi thành trên không, như hổ rình mồi mà chăm chú nhìn phía trước, phát ra uy nghiêm tiếng giống giận. Thiên địa chi gian chỉ có một sợi thanh phong nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất ở cười nhạo Bạch Hổ giống giận. Bạch Hổ không dám thả lỏng, một đôi uy nghiêm mắt hổ, gắt gao nhìn chăm chú phía trước, chờ đợi đối thủ phản ứng. Ngay sau đó, 500 vạn Bạch Hổ tướng sĩ, rốt cuộc nhìn đến chính mình sắp nên chiến tử địch. Không dám tin tưởng biểu tình, chậm rãi hiện lên ở 500 vạn Bạch Hổ tướng sĩ trên mặt. Mặc dù là những cái đó trước tiên biết được, sớm có chuẩn bị tâm lý hổ vương, thấy như vậy một màn, cũng không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. 500 vạn Bạch Hổ đại quân tướng sĩ, đều là trường lớn hổ đồng. Hổ đồng trung tràn ngập không dám tin tưởng, kinh sợ, tuyệt vọng chờ các loại mặt trái cảm xúc. 10 vạn dặm ngoại thiên địa một đường gian, một đạo huyết sắc nước lũ chậm rãi lao ra đường chân trời, lấy thổi quét thiên địa chi thế, hướng Bạch Hổ chi thành vọt tới. Huyết sắc nước lũ mới vừa xuất hiện, thiên địa nháy mắt vì này biến thành huyết sắc, theo huyết sắc nước lũ mà động. Huyết sắc nước lũ vọt tới Bạch Hổ chi thành một vạn trong ngoài khi, 500 vạn Bạch Hổ đại quân tướng sĩ rốt cuộc rõ ràng nhìn đến này, nói làm bọn hắn tuyệt vọng huyết sắc nước lũ là cái gì. Manh thú chi triều. Hồng Hoang trung lớn nhất thế lực, tuyệt đối không phải Long tộc linh tinh quân cấp thế lực, mà là vô cùng vô tận manh thú. Bàn cổ khai thiên tích địa, chém giết 3000 hỗn độn ma thần, đem này hỗn độn ma thần chân thân dung nhập Hồng Hoang hoặc hóa thành chư thiên vạn giới, bảo vệ xung quanh Hồng Hoang. 3000 hỗn độn ma thần mang theo đối bàn cổ, đối Hồng Hoang vô tận oán hận chết đi, này hỗn độn ma thần chân thân dung nhập Hồng Hoang sau, nảy sinh ra vô tận oán hận chi khí. Mà này oán hận chi khí, liền dần dần hóa thành manh thú. Manh thú tự ra đời bắt đầu, này sứ mệnh chính là không ngừng giết chóc Hồng Hoang sinh linh, hủy diệt Hồng Hoang, vì ngã xuống hỗn độn ma thần báo thù. 3000 hỗn độn ma thần chính là đại đạo sủng nhi, trời sinh tôn quý cường đại vô cùng. Có thể nói, yếu nhất hỗn độn ma thần đều có thể đánh bạo thần hoàng, hỗn nguyên đại la kim tiên chi lưu. Bàn cổ ước chừng chém giết hơn 2000 vị hỗn độn ma thần, này đó ngã xuống hỗn độn ma thần nhóm đoán hận chi khí dữ dội cường đại. Này đó oán ma chi khí, ra đời vô cùng vô tận manh thú. Manh thu chẳng những bốn phía giết chóc sinh linh, còn sẽ đem sở cư nơi biến thành thích hợp manh thu sinh trưởng giết chóc tuyệt cảnh, ra đời càng nhiều manh thú. Bởi vậy, Hồng Hoang vạn tộc đối mặt vô cùng vô tận manh thu đại quân, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, không dám một trận chiến. May mắn chính là hỗn độn ma thần đoán hận chi khí manh thú đã chịu Hồng Hoang thiên địa pháp tắc bài xích, linh trí không khai, chỉ có thể đần độn du đãng ở trong hồng hoang. Nếu không, vô cùng vô tận manh thú, đã sớm diệt sạch hồng hoang chúng sinh, nhất thống hồng hoang. Hồng hoang vạn tộc, đối với này đó cùng hung cực ác, linh trí không khai manh thú, cũng là bốn phía giết chóc. Manh thú giết chóc chúng sinh giết chóc manh thú. Hồng hoang các thế lực lớn vì cái gì sẽ ở chính mình thống trị khu, thành lập rất nhiều thành trì. Quan trọng nhất mục đích chính là bảo hộ hồng hoang chúng sinh khỏi bị manh thú giết hại. Bất quá, bởi vì thành trì hứng khởi, manh thú bắt đầu tự phát hình thành lớn lớn bé bé manh thú chi triều, tập kích thành trì. Manh thú chi triều mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ đối hồng hoang vạn tộc thành trì tạo thành trọng đại thương tổn. Nhưng mà, manh thú rốt cuộc linh trí không khai, lại như thế nào đấu đến quá hồng hoang vạn tộc đâu. Hồng hoang vạn tộc thành trì, trừ bỏ số rất ít bị manh thú chi triều phá hủy, đại bộ phận vẫn là bình yên vô sự. Đương nhiên, hồng hoang vạn tộc thành trì, cũng không dám tùy tiện trêu chọc manh thú chi triều. Manh thú chi triều, có lớn có bé. Tiểu đến 1 vạn, nhưng diệt bình thường chân thần cấp thế lực, đại đến 100 vạn, nhưng diệt thần vương cấp thế lực. Nhưng hiện ra ở Bạch Hổ Chi Thành trước mắt manh thú chi triều, có bao nhiêu? Bảo thủ phòng trừng, 1000 vạn trở lên 3. 1000 vạn là cái gì khái niệm? Giống nhau thần quân cấp thế lực, đều sẽ bị 1000 vạn siêu cấp manh thú chi triều diệt sát. Hồng hoang vạn tộc ra đời đến nay, chưa nghe qua 1000 vạn trở lên manh thú chi triều. Rốt cuộc, manh thú linh trí chưa khai, tưởng hình thành 1000 vạn trở lên manh thú chi triều, thật sự là quá khó khăn. Chính là, Bạch Hổ Chi Thành hiện tại đối mặt manh thú chi triều, thế nhưng là 1000 vạn trở lên. 1000 vạn. 2000 vạn. 3000 vạn. 4000 vạn. 5000 vạn 3. Mỗi gia tăng 1000 vạn, Bạch Hổ Chi Thành 500 vạn tướng sĩ, đều sẽ tuyệt vọng một phân. 5000 vạn. Bạch Hổ Chi Thành 500 vạn tướng sĩ đã làm tốt chờ chết chuẩn bị. Giống ba. Dung trời phá mà, sát ý vô hạn tiếng giống giận, từ huyết sắc nước lũ chung 5000 vạn manh thú trong miệng phát ra. Một đạo mạnh mẽ vô cùng huyết sắc sóng âm, hóa thành huyết đao, chém về phía Bạch Hổ Chi Thành. Đây là 5000 vạn manh thú đại quân đánh trả. Bạch Hổ Chi Thành thượng 500 vạn tướng sĩ, nghe được sát ý như thế cường đại tiếng giống giận, đều là tâm thần cả kinh. Tu vi yếu kém hổ binh nhóm, thậm chí trực tiếp phun ra một ngụm đỏ tươi hổ huyết. Chỉ có những cái đó hổ tướng cùng hổ vương, có thể làm lơ này 5000 vạn manh thú đại quân sóng âm công kích. Giống. Bạch Hổ Chi Thành thượng hùng vĩ bạch hổ, nhìn đến hổ tộc đại quân tướng sĩ bị thương, mắt hổ đỏ đậm, không cam lòng yếu thế về phía huyết sắc nước lũ rít gào một tiếng. Một đạo mạnh mẽ vô cùng kim sắc sóng âm, hóa thành một con mini kim sắc thần hổ, rít gào hướng huyết sắc nước lũ đánh tới. Một cổ hủy thiên diệt địa sắc khí, từ huyết sắc nước lũ tản mắt ra, bay lên bầu trời, ngưng tụ thành một con cao tới 9900 trượng cái thế manh thú. Cái thế manh thú cao tới 9900 trượng, giữ tợn gương mặt có 6 chỉ thật lớn mắt đỏ, toàn thân như máu, bối sinh huyết sắc 6 cánh. Cái thế manh thú tùy tay một phách, một con thật lớn huyết sắc thú trưởng, liền chụp diệt uy manh thần võ kim sắc thần hổ. Huyết sắc nước lũ vẫn luôn không ngừng hướng Bạch Hổ Chi Thành đánh út lại, rốt cuộc đi tới Bạch Hổ Chi dưới thành, đem Bạch Hổ Chi Thành bao quanh vây quanh. Bạch Hổ Chi Thành, nguy cấp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, manh thú hạo kiếp. Bạch Hổ Chi Thành trung ương chi khu, có một tòa cao tới vạn trượng, bao phủ ở vô tận thần thánh kim quang trung hùng vĩ thần sơn. Núi này đúng là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Hổ Sơn. Bạch Hổ trên núi là đồ sộ, to lớn, liên miên không dứt quỳnh lâu ngọc vũ, chính là hổ tộc cường giả mới xưng cư trú địa phương, có vẻ vô cùng phồn hoa. Bạch Hổ đỉnh núi có một tòa trang nghiêm, to lớn, mở mịt kim sắc cung điện, thượng có Bạch Hổ điện 3 cái huyền ảo chữ to. Bạch Hổ điện tọa lạc với Bạch Hổ đỉnh núi, cao cao tại thượng nhìn xuống cả tòa Bạch Hổ Chi Thành, bệ nghệ thiên hạ. Nếu nói trắng ra Hổ Sơn là Bạch Hổ Chi Thành cây trụ, như vậy, Bạch Hổ điện còn lại là Bạch Hổ Sơn trung tâm, Bạch Hổ Thành mạch máu. Hiện tại, Bạch Hổ điện này tòa Bạch Hổ Thành trí cao vô thượng cung điện, đã là phong vũ phiêu diêu. Ở cái này sắp khai mạc đại tranh chi thế, hồng hoang trung độc bá nhất phương bá chủ, hổ tộc, thực bất hạnh sắp sửa trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Bạch Hổ điện. 9 điều bạch ngọc trụ chống đỡ cả tòa đại điện, mặt trên phân biệt khắc họa các loại tư thái bạch hổ pho tượng, có vẻ phá lệ túc mục. Chia làm 2 liệt bài phóng hoàng kim hổ tòa, thượng có từ 1 đến 8 không chừng bạch hổ, chính là trưởng lão chi vị. Tượng trưng cho tối cao quyền thống trị lực 9 hổ vương tọa, còn lại là cao cao tại thượng nhìn xuống trưởng lão chi vị. Hổ tộc sở hữu trưởng lão, trừ bỏ đối ngoại chinh chiến trưởng lão ngoài ra, đều tụ tập tại đây, chuẩn bị triệu khai trận này sự tình quan hổ tộc tồn vong hội nghị. Hổ tộc tộc trưởng Bạch Hổ Hổ Sát Thiên, ngồi ở cao cao tại thượng Bạch Hổ Vương Tọa, khép hờ hai mắt, bất động thanh sắc. Phía dưới chúng trưởng lão chia làm 2 liệt mà ngồi ở kim sắc hổ ghế, nhìn không chớp mắt nhìn đại điện trung ương. Đại điện trung ương, một khối phạm vi trăm dặm kim sắc màn hình, chính biểu hiện huyết sắc trời cao hạ thổi quét mà đến manh thú triều dâng. 5000 vạn manh thú đại quân hình thành manh thú triều dâng, sắc khí dữ dội cuồng bạo, sở kinh chỗ đều hóa thành tanh hồng giết chóc chi vực. Mặc dù là cách một đạo màn hình, hổ tộc chúng trưởng lão vẫn là có thể cảm giác được manh thú triều dâng phóng xuất ra đến xương lạnh băng sắc ý. Như thế nào sẽ có 5000 vạn manh thú triều dâng? Chẳng lẽ chúng ta hổ tộc chạy trời không khỏi nắng? Chạy nhanh hướng Xuân Thu Cung, Sa Mạc Chi Thành, Kình tộc, Thiên Ưng tộc tứ đại thế lực cầu viện đi. Ngày thường cao cao tại thượng, không thêm nhan sắc hổ tộc trưởng lão, ở 5000 vạn manh thú triều dâng hạ, buông xuống chính mình tiêu ngạo, giống như mới ra đời tiểu tử giống nhau, mờ mịt vô thố. Chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, hoàn toàn không xem trọng hổ tộc có thể ngăn cản manh thú triều dâng. Ồn ào hỗn loạn thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ đều phải phá tan Bạch Hổ Điện kim sắc khung đỉnh. Yên lặng. Một tiếng uy nghiêm mà túc sát tiếng sấm hổ gầm, nháy mắt đánh gãy chúng trưởng lão nghị luận chi âm, chấn đến chúng trưởng lão lô thai nổ vang không thôi. Bất quá, giờ phút này, chúng trưởng lão không rảnh lo chính mình kia bị tàn phá lô thai, vội vàng đứng dậy rời đi ghế dựa, vung xuống đầu, hướng cao cao tại thượng hổ tộc tộc trưởng, hổ sát thiên thỉnh tội. Không sai, kia thanh đinh thai nhức óc, nổ vang không ngừng tiếng sấm hổ gầm chi âm, đúng là hổ sát thiên phát ra. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Chúng hổ tộc trưởng lão, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều là khuôn mặt cung kính hướng hổ sát thiên bài nói. Đây là hổ tộc tộc trưởng, hổ sát thiên quyền uy. Không có bất luận cái gì một cái hổ tộc trưởng lão có thể khiêu khích, làm lơ. Dám can đảm khiêu khích cùng làm lơ giả, sớm đã hóa thành trong thiên địa bụi bậm, thậm chí với hồn phi phách tán. Các ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, không cần bày ra một bộ hỗn loạn vô tự bộ dáng. Có thất thân phân. Hổ sát thiên hoàng kim hổ đồng, lạnh lùng nhìn quét phía dưới chúng hổ tộc trưởng lão, mặt vô biểu tình nói. Nặc. Chúng trưởng lão giơ lên đôi tay, làm chắp tay trạng, cung kính hướng hổ sát thiên bài nói. Đều ngồi xuống đi. Hồ Nguyệt, ngươi tới nói một chút tình huống. Hổ sát thiên nhìn về phía dưới tả liệt vị thứ hai hổ tộc trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng hổ tộc trưởng lão sôi nổi trở lại chính mình ghế dựa, đem ánh mắt đầu hướng Hồ Nguyệt, trong ánh mắt toát ra cấp khó dằn nổi thần sắc. Hồ Nguyệt, xuất thân Bạch hổ tộc đệ tam trưởng lão, trưởng quản hổ tộc đối ngoại tình báo dò hỏi, điều tra chi quyền. Hồ Nguyệt quyền cao chức trọng, bề ngoài thoạt nhìn lại là một cái phổ phổ thông thông tóc bạc trung niên nam tử, một chút đều không chớp mắt. Nếu đem Hồ Nguyệt ném tới hổ đàn trung, chúng trưởng lão tuyệt đối tìm không ra tới Hồ Nguyệt. Bất quá, đây cũng là Hồ Nguyệt ưu điểm. Cũng là Hổ Nguyệt vì cái gì có thể trưởng quản đối ngoại tình báo dò hỏi, điều tra chi quyền. Hổ tộc chư vị trưởng lão, cái nào không phải nhuệ khí tận trời, khí phách bắn ra bốn phía, căn bản là vô pháp che giấu ngụy trang chính mình hơi thở. Chỉ có Hổ Nguyệt mới có thể hoàn mỹ che giấu trụ chính mình cường giả hơi thở. Mà dò hỏi tình báo, quan trọng nhất chính là không thể làm mặt khác sinh linh phát hiện. Hổ Nguyệt thần sắc bình tĩnh đứng lên, nháy mắt di động đến đại điện trung ương, chỉ vào quần sáng trung manh thu triều dâng. Nhìn chung quanh chư vị trưởng lão, nói ra một câu long trời lở đất của ngôn, này không phải manh thú triều dâng, mà là manh thú đại quân. Ầm ầm ầm. Vô số đạo huyết sắc lôi điện chạy băng băng với thiên địa chi gian, chợt lóe mà qua bổ về phía Bạch Hổ chi thành Bạch Hổ kim quang cháo. Manh thú đại quân trên không dần dần ngưng tụ vô tận huyết vân, hướng về Bạch Hổ chi thành đánh xuống vô số đạo thùng nước thô huyết sắc lôi điện, hùng hổ hướng Bạch Hổ chi thành thượng khí vận kim vận nghiền áp mà đi. Giống Bạch Hổ chi thành trên không chạy dài vạn dặm chủng tộc khí vận kim vận, đột nhiên xuất hiện một con cao tới 9000 trượng tam mắt hai cánh kim hổ. Tam mắt hai cánh kim hổ giơ thẳng lên trời rít gào một tiếng, vô số bổ về phía Bạch Hổ thành huyết sắc lôi điện toàn bộ hóa thành mai một. Giống 500 vạn đại quân ngưng tụ mà thành Bạch Hổ quân hồn, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, chui vào tam mắt hai cánh kim hổ trong cơ thể. Tam mắt hai cánh kim hổ được đến 500 vạn tinh nhuệ đại quân ngưng tụ mà thành Bạch Hổ quân hồn sau, song hổ hợp nhất, độc bá thiên hạ. Vô cùng lực lượng cường đại, một lần nữa cho tam mắt hai cánh kim hổ độc thuộc về Bách Thú Chi Vương vô biên khí phách, không hề sợ hai trước mắt sáu cánh sáu mục huyết thần. Giống. Sáu cánh sáu mục huyết thần cùng tam mắt hai cánh kim hổ, không hẹn mà cùng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phóng xuất ra vô tận huyết quang cùng kim quang, hướng lẫn nhau phóng đi. Sáu cánh sáu mục huyết thần giơ lên huyết sắc thần quyền, một quyền đánh ra một đạo huyết quang, đánh hướng tam mắt hai cánh kim hổ. Tam mắt hai cánh kim hổ rít gào một tiếng, phát ra khí phách vô biên hổ gầm, giống ra tầng tầng kim sắc sóng âm, đánh hướng nên diện mà đến huyết quang. Phanh! Huyết quang cùng kim sắc sóng âm, đồng nhiên đánh vào cùng nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Sáu cánh sáu mục huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cùng tam mắt hai cánh kim hổ triển khai kinh thiên động địa thân thể vật lộn, đánh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, núi sông sụp đổ. Bạch Hổ Điện! Từ Hồ Nguyệt trưởng lão nói ra câu kia kinh thiên động địa nói sau, toàn bộ Bạch Hổ Điện chính là một mảnh yên tĩnh, như chết giống nhau yên tĩnh. Manh thú đại quân, manh thú triều dâng. Một cái đại quân, một cái triều dâng, nhìn như khác biệt không lớn, trên thực tế lại là khác nhau như trời với đất. Manh thú triều dâng là chỉ manh thú đều là không có trí tuệ, như dã thú giống nhau tàn sát bừa bãi. Manh thú đại quân lại là chỉ manh thú đều là có được trí tuệ quân đội. Sao có thể? Như dã thú giống nhau manh thú, sao lại có thể có được trí tuệ, như thế nào xứng có được trí tuệ? Không phải chư vị hổ tộc trưởng lão không tin manh thú có trí tuệ, mà là bọn họ thậm chí hồng hoang chúng sinh đều không hy vọng manh thú có trí tuệ. Linh trí không khai lại vô cùng vô tận manh thú, đã là hồng hoang thế lực cường đại nhất. Chỉ là manh thú chỉ biết bằng vào bản năng hành sự, mới có thể làm hồng hoang vạn tộc có thể sinh tồn cùng phát triển. Nếu manh thú có trí tuệ, còn có quân đội, như vậy, đối với hồng hoang chúng sinh mà nói, sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Chương 52, manh thú hạo kiếp, hạ. Bạch Hổ Điện chư vị trưởng lão, chợt kinh nghe như thế tin dữ, đều tâm thần đại loạn, một đám kinh nghi bất định nhìn đại điện trung ương Hổ Nguyệt trưởng lão. Chẳng sợ có một phần vạn khả năng, chúng trưởng lão đều không muốn tin tưởng manh thú sẽ mở ra linh trí. Chính là, nói ra cái này kinh thiên tin dữ chính là Hổ Nguyệt trưởng lão, một vị mấy chục vạn năm tới nay chưa bao giờ làm lỗi tình báo trưởng lão. Vốn dĩ liền chống trải tịch liêu Bạch Hổ Điện, càng thêm như chết giống nhau yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Đầy đầu tóc bạc, diện mạo bình thường Hổ Nguyệt trưởng lão, mặt vô biểu tình nhìn kinh hoàng thất thố chúng trưởng lão, trong lòng lại là ai thán, mấy chục vạn năm an nhàn sinh hoạt, đã ma diệt hổ tộc chiến tâm. Hổ tộc quật khởi với Tây Hoang Đại Mạc, cùng Tây Hoang vạn tộc đánh trận, cuối cùng trở thành Tây Mạc năm thế lực lớn đứng đầu, xưng bá một phương. Luận chủng tộc đơn thể thực lực, hổ tộc không bằng long tộc, phượng hoàng nhất tộc, titan nhất tộc trở, không có bọn họ tuyệt đối chủng tộc thực lực. Nhưng mà, hổ tộc lại có thể xưng bá Tây Mạc, trở thành cùng long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc cùng so sánh bá chủ. Dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là hổ tộc kia viên trời sinh hiếu chiến chi tâm. Chủng tộc khác như long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, trời sinh bản thể cường đại, lại không có một viên trời sinh hiếu chiến chi tâm. Long, phượng hoàng, kỳ lân trở, không có trời sinh chiến tâm, ở cùng vô số cường địch chém giết là lúc, chỉ biết càng đánh càng nhược. Mà hổ tộc bằng vào một viên trời sinh chiến tâm, dù cho hãm sâu cường địch chi vây, lại có thể càng đánh càng hăng, dũng không thể đương. Hổ tộc tuy có một viên trời sinh chiến tâm, lại không thể trời sinh là có thể phát huy chiến tâm toàn bộ uy lực, hãm sâu trăm vạn trong quân mà càng đánh càng hăng, vẫn cứ yêu cầu không ngừng tôi luyện. Hổ tộc cấu hổ, từ sinh ra bắt đầu, thẳng đến trưởng thành đến thần hổ tức bán thần chi cảnh, liền yêu cầu xuất ngoại đánh trận. Một con bình thường ấu hổ thành niên lễ, là tu vi đạt tới thật hổ tức chân thần chi cảnh, cũng chém giết trăm vị bán thần, mười vị chân thần, có thể chạy thoát một vị chủ thần công kích. Mà một con vương tộc cấu hổ như bạch hổ thành niên lễ, không chỉ có tu vi đạt tới thật hổ tức chân thần chi cảnh, còn muốn chém sát ngàn vị bán thần, trăm vị chân thần, mười vị chủ thần. Bởi vậy, hổ tộc bị mặt khác vạn tộc xưng là sát hổ, chúa tể giết chóc. Đúng là bằng vào từ tiểu mài giũa cùng với trời sinh chiến tâm, hổ tộc mới có thể quật khởi với tinh phong huyết vũ bên trong, ngạo thị Tây Mạc. Chính là, mấy chục vạn năm xa hoa lãng phí sinh hoạt, thế nhưng ma diệt đường đường sát hổ trời sinh chiến tâm. Ấu hổ không hề yêu cầu từ tiểu ra ngoài tôi luyện, liền thành niên lễ đều là trưởng bối an bài. Như thế ấu hổ, hổ tộc tương lai ở đâu? Loại tình huống này, không chỉ là hổ tộc như thế, toàn bộ Tây Hoang thế lực đều như thế. Sinh với gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Hổ tộc đã từ trước kia sát hổ biến thành ngược hổ. Ở manh thú đại quân tiến công phía trước, hổ tộc, Xuân Thu Cung, Sa Mạc Chi Thành, Kình tộc, Thiên Ương tộc, Tây Hoang năm thế lực lớn còn có thể bằng vào tuyệt đối quyền uy giữ gìn thống trị. Chính là, manh thú đại quân một khi khởi xướng thủy triều cuồng bá tiến công, Tây Hoang năm thế lực lớn nhìn như cường đại ngụy mặt nạ, trực tiếp bị manh thú đại quân tàn nhẫn xé xuống dưới. Tây Hoang năm thế lực lớn hoàn toàn bại lộ chính mình miệng cọp gan thỏ buồn cười bộ mặt. Hồ Nguyệt bỗng nhiên có chút thương hại nhìn chư vị kinh hoàng thất thố hổ tộc trưởng lão, trong lòng tự rêu nói, nếu các ngươi biết Xuân Thu Cung, Sa Mạc Chi Thành, Kình tộc, Thiên Ưng tộc tứ đại thế lực đã bị manh thú đại quân bình diệt nói, hay không sẽ tuyệt vọng đâu. Ha ha. Nhìn yên tĩnh Bạch Hổ Điện, hổ tộc nhị trưởng lão, Hổ Dương, không thể không ra tiếng đánh vỡ cái này xấu hổ cục diện. Hồ Nguyệt, manh thú đại quân, nhưng có bằng chứng. Kim sắc tóc dài, tuấn mỹ ngũ quan, kim sắc trường bào, cùng với trên người như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ khí chất. Này đó là Hổ Dương, một con tam mắt hai cánh kim hổ. Tại đây to như vậy Bạch Hổ Điện, có tư cách ở Hổ Nguyệt trước mặt vấn đề hổ tộc cường giả, bất quá ba người, tộc trưởng, Hổ Sát Thiên, đại trưởng lão. Hổ Tinh, nhị trưởng lão, Hổ Nguyệt. Chính là, tộc trưởng, Hổ Sát Thiên cùng đại trưởng lão, Hổ Tinh, không biết vì sao lần nữa bảo trì trầm mặc. Chỉ có thể từ nhị trưởng lão Hổ Dương bỏ ra thanh đánh vỡ yên tĩnh Bạch Hổ Điện. Hỏi rất hay. Nghe được Hổ Dương vấn đề, Hổ Nguyệt trên mặt hiện lên một tia kích động chi sắc, lớn tiếng nói. Hổ Nguyệt vung tay lên, bốn đạo kim sắc quang bình nháy mắt xuất hiện ở đại điện trung ương, vờn quanh kia khối biểu hiện manh thú công thành quần sáng. Chỉ thấy Hổ Nguyệt biến ra bốn khối quang bình trung, phân biệt xuất hiện một tòa thanh hoàng chia đều mà lẫn nhau giao tạp thần sơn, một tòa sừng sững ở quần quận vô tận cắt vàng trung thần thành, một tòa tinh ánh dịch thấu thủy tinh cung, một tòa không trung đảo nhỏ. Xuân Thu cung sa mạc chi thành thủy kình điện thiên lưỡng đảo. Đại điện trung vang lên chúng trưởng lão từng đợt kinh ngạc thanh, không biết Hổ Nguyệt vì cái gì cho bọn hắn xem tứ đại thế lực tổ mà. Bốn đạo quần sáng trực tiếp nhảy chuyển tới tứ đại thế lực sở hữu quân đội, sôi nổi không hẹn mà cùng bay lên tường thành, khẩn trương mà hoảng sợ nhìn phương xa. Nhìn đến nơi này, đầu óc linh hoạt hổ tộc trưởng lão đã liên tưởng đến Bạch Hổ Thành đối mặt manh thú đại quân tình hình, không có sai biệt. Chẳng lẽ tứ đại thế lực đều bị manh thú đại quân công kích? Manh thú đại quân khủng bố đến tư. Đầu óc linh hoạt các trưởng lão, có thượng không hẹn mà cùng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn qua mình. Giống 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 giống. Trước sau vang lên bốn đạo sát ý vô cùng tiếng giống giận, bốn đạo mênh mông quần quận trăm vạn huyết sắc nước lũ tựa như bao phủ thiên địa, che trời lấp đất hướng tứ đại thế lực tổ mà dũng đi. Tứ đại thế lực tổ mà, hãm sâu vô cùng vô tận manh thu vòng đây, tựa như huyết sắc hải dương chung một diệp thuyền con, nhìn qua như thế yếu ớt, bất kham một kích. Một hồi xưa nay chưa từng có thảm thiết chém giết bạo phát. Bốn đạo vạn trượng sáu mục sáu cánh huyết thần, chậm rãi xuất hiện ở manh thu đại quân trên không. Đối tứ đại thế lực tổ mà khởi xướng mãnh liệt thế công. Vô cùng vô tận manh thu triều dâng, ý đồ công phá tứ đại thế lực tổ mà, khởi xướng dũng mãnh không sợ chết quyết tử công kích. Đối mặt manh thu đại quân điên cuồng tiến công, tứ đại thế lực tổ trên mặt đất không, chậm rãi xuất hiện bốn đạo tản ra vô tận thần quang vạn trượng thân ảnh. Lay động dáng người vạn trượng thanh hoàng thần thụ, rít gào gào giống vạn trượng sa mạc cự thần, sông quận biển gầm vạn trượng hải kình, quát tháo trời cao vạn trượng thiên ương. Tứ đại thế lực tự nhiên không cam lòng nền cổ đại lục, sôi nổi phát động sở hữu lực lượng, điều động sở hữu khí vận chi lực, hình thành tứ đại bảo hộ thần, phản kháng manh thú đại quân công kích. Liên ở hai bên chiến cuộc lâm vào rằng có giai đoạn là lúc, bốn đạo huyết sắc thân ảnh bỗng nhiên dung nhập bốn đạo sáu mục sáu cánh huyết thần trong cơ thể. Sáu cánh sáu mục huyết thần lục đạo mắt đỏ, tức khắc phóng xuất ra lục đạo tận trời huyết quang, tản mát ra vô cùng vô tận sát ý. Nếu nói phía trước sáu cánh sáu mục huyết thần tượng một cái uổng có lực lượng thể xác, một cái vật chết, như vậy dung nhập bốn đạo huyết sắc thân ảnh sáu cánh sáu mục huyết thần, tựa như có được linh hồn, tỏa sáng vô cùng sinh cơ. Anh! Một tiếng thật dài than khóc, đồng nhiên vang vọng phía chân trời, tiếng vọng ở thiên địa chi gian, lệnh sinh linh cầm lòng không đậu buồn bã thương tâm. Đáng tiếc chính là, sáu cánh sáu mục huyết thần là hoàn hoàn toàn toàn sát thần, căn bản không có bất luận cái gì tình cảm. Vạn trượng sáu cánh sáu mục huyết thần đôi tay bắt lấy bị đả thương vạn trượng thiên ứng, dùng sức một xé, thần thánh uy vũ vạn trượng thiên ứng tức khắc bị xé thành hai nửa. Hóa thành điểm điểm quan mang, tiêu tán với thiên địa chi gian. Cùng vạn trượng thiên ưng hợp thành nhất thể thiên ưng tộc tộc trưởng, ưng trời cao, lập tức bị sáu cánh sáu mục huyết thần một trường trục diệt, thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Vạn trượng thanh hoàng thần thụ, vạn trượng sa mạc cự thần, vạn trượng hải kình, sôi nổi bị sáu cánh sáu mục huyết thần xé nát. Xuân Thu cung cung chủ, sa mạc chi thành thành chủ, kình tộc tộc trưởng, đồng dạng bị sáu cánh sáu mục huyết thần một trường trục diệt, thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Giống. Bốn đạo sáu cánh sáu mục huyết thần, phát ra tùy ý mà hưng phấn tiếng hô, một trưởng đánh vỡ Xuân Thu cung, sa mạc chi thành, thủy kinh cung, thiên ưng đảo phòng ngự kết giới. Vô cùng vô tận manh thu đại quân, lại lần nữa hóa thành mênh mông quần quận trăm vạn huyết sắc nước lũ, điên cuồng ùa vào tứ đại thế lực tổ mà. Ngay lập tức lúc sau, tứ đại thế lực tổ mà không còn nữa tồn tại, hóa thành giết chóc chi vực một bộ phận. Quát tháo Tây Hoang, chỉ điểm hồng hoang Tây Hoang tứ đại thế lực. Diệt ba. Mênh mông quần quận trăm vạn huyết sắc nước lũ, lại lần nữa xuất phát, xuống phía dưới một cái mục đích địa đi tới. Chương 53, manh thú chi hoàng. Xem xong này bốn đạo quần sáng trung hình ảnh sau, đặc biệt là nhìn đến tứ đại thế lực bị manh thú đại quân toàn diện kết cục sau. Hổ tộc chúng trưởng lão đều hoảng sợ trận to một đôi hổ mắt, toàn thân nhịn không được cảm thấy một trận lạnh băng, im lặng không nói nhìn bốn đạo quần sáng. Nguyên bản khôi phục một chút tức giận Bạch Hổ Điện, lại như chết giống nhau yên tĩnh, không, hẳn là như hắc ám chi huyên yên lặng. Lạnh băng. Chư vị, Tây Hoang năm thế lực lớn, đã có tứ đại thế lực bị manh thú đại quân tiêu diệt. Hiện tại, manh thú đại quân đã đi vào Bạch Hổ dưới thành, rõ ràng là tưởng tiêu diệt hổ tộc, nhất thống Tây Hoang. Này tuyệt đối là có tổ chức, có dự mưu. Nếu không, Manh thú đại quân như thế nào sẽ đồng thời đối Tây Hoang năm thế lực lớn động thủ? Hồ Nguyệt màu bạc hổ trong mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, nhìn chung quanh chư trưởng lão, túc mục cao giọng quát.
Đúng vậy.
Manh thú đại quân tuyệt đối là có bị mà đến, ý đồ tiêu diệt Tây Hoang năm thế lực lớn, nhất thống Tây Hoang. Tây Hoang năm thế lực lớn, đã có tứ đại thế lực bị manh thú đại quân tiêu diệt, duy độc hổ tộc thượng tồn. Nhưng mà, hổ tộc có thể tự bảo vệ mình không? Hổ tộc chúng trưởng lão, nhìn đại điện trung ương Hồ Nguyệt trưởng lão, trong lòng có muôn vàn nghi vấn, lại không thể nề hà nói không nên lời. Ở 5.000 vạn manh thú đại quân tuyệt đối thực lực trước mặt, hổ tộc hoàn toàn không có tự bảo vệ mình hy vọng cùng khả năng. Manh thú đại quân. Manh thú nhất tộc như thế nào sẽ đột nhiên mở ra linh trí, cũng đối ta hổ tộc cập Tây Hoang tứ đại thế lực đồng thời khởi xướng công kích. Hồ Nguyệt, ngươi cũng biết hiểu. Nhị trưởng lão Hổ Dương không có cùng mặt khác trưởng lão giống nhau, đám chìm ở tuyệt vọng cảm xúc bên trong, ngược lại phi thường thành tỉnh hỏi ra một cái quan trọng nhất vấn đề. Manh thú nhất tộc vì sao đột nhiên mở ra linh trí? Hổ Dương vấn đề này, có thể nói là một ngữ bừng tỉnh trong ngọc hổ. Chúng trưởng lão vẫn luôn chú ý với manh thú đại quân tuyệt đối chiến lực, ngược lại xem nhẹ manh thú đại quân chợt xuất hiện nguyên nhân. Từ Hồng Hoang sáng lập tới nay, manh thú vẫn luôn là linh trí không khai, đần độn hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa phía trên, như thế nào sẽ đột nhiên như thế trí tuệ đồng thời công kích Tây Hoang năm thế lực lớn, y đồ nhất thống Tây Hoang. Manh thú dựa theo thực lực phân chia, theo thứ tự chia làm hung binh, hung đem, hung vương, hung quân, đối ứng chân thần, chủ thần, thần vương, thần quân. Trời cao có đức hiếu sinh, trời không tuyệt đường người. Manh thú tuy rằng thô bạo thích giết chóc, vì thiên địa ghét bỏ, lại cũng có thể thông qua không ngừng tu luyện mà mở ra một chút linh trí. Dựa theo Hồng Hoang vạn tộc đối manh thú nghiên cứu, hung đem cấp manh thú đã cụ bị một vài tuổi linh trí, có thể phân rõ sinh tử, hung vương cấp manh thú đã cụ bị 7-8 tuổi linh trí, biết được lợi và hại, hung quân cấp manh thú cũng bất quá 14-15 tuổi linh trí. Thô hiểu như hoa. Chính là, nhất thống Tây Hoang tính kế, tuyệt đối không phải một cái hung quân có thể lấy ra tới danh tác. Vấn đề liền ra ở chỗ này, Hồng Hoang hàng tỷ manh thú, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm cho chúng nó linh trí mở ra. Hồ Nguyệt nghe được Hổ Dương nghi vấn, hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không có trả lời, ngược lại nhìn về phía cao cao tại thượng vương tọa. Hổ tộc chúng trưởng lão, đều là chín khiếu lạ lướt tâm, một đám đều như suy tư gì nhìn về phía vương tọa thượng cái kia bất động như núi. Uy nghiêm đẹp đẽ quý giá cao lớn thân ảnh. Hổ Sát Thiên nhìn chúng trưởng lão phóng lại đây ánh mắt, không có chút nào lảng tránh, cũng không cần lảng tránh, dù cho lòng có ngàn sang trăm thương, vẫn mặt vô biểu tình chậm rãi mở miệng nói, hàng tỷ manh thú chung xuất hiện một vị hung hoàng. Cái gì? Nghe Hổ Sát Thiên kia khàn khàn mà uy nghiêm thanh âm, hổ tộc chúng trưởng lão chỉ cảm thấy mày kinh hoàng, trái tim đều mau không chịu nổi liên tiếp đả kích. Dẫn dắt một chủng tộc quật khởi lớn mạnh lãnh tụ, xưng là hoàng. Như Tổ Long, Phượng Hoàng Lão Mẫu, Kỳ Lân Lão Tổ, Bạch Hổ Lão Tổ, Hổ Sát Thiên, chờ, thân là chủng tộc sáng lập lãnh tụ, đều có thể bị xưng là hoàng. Chẳng qua, hoàng lại có thể chỉ trí cao vô thượng thần hoàng. Tổ Long, Phượng Hoàng Lão Mẫu, Kỳ Lân Lão Tổ, Bạch Hổ Lão Tổ, Hổ Sát Thiên, chờ cưng giả, đều là tâm cao khí ngạo hạng người, không muốn được xưng là một cái danh không hợp thật hoàng. Bởi vậy, Tổ Long, Phượng Hoàng Lão Mẫu, Kỳ Lân Lão Tổ, Bạch Hổ Lão Tổ, Hổ Sát Thiên, chờ chủng tộc lãnh tụ không chịu hoàng hảo, tự hạ vì quân. Theo Hồng Hoang vạn tộc biết, Hồng Hoang chưa ra đời một vị trí cao vô thượng thần hoàng. Như vậy, hung hoàng không phải chỉ tu vi đạt tới thần hoàng, mà là chỉ hàng tỷ manh thú lãnh tụ. Nếu hàng tỷ manh thú ra đời một vị chủng tộc lãnh tụ, hung hoàng, như vậy, hàng tỷ manh thú có lẽ có thể được xưng là manh thú nhất tộc. Manh thú nhất tộc. Một cái cỡ nào trầm trọng danh tử. Manh thú là ngu muội đại danh tử, manh thú nhất tộc còn lại là trí tuệ chủng tộc tên. Hàng tỷ manh thú nếu biến thành manh thú nhất tộc, như vậy Hồng Hoang vạn tộc, ai có thể chống đỡ được manh thú nhất tộc công kích? Tây Hoang tuy rằng được xưng Tây Mạc, trên thực tế chỉ có tam thành thổ địa là hoang mạc mà thôi. Rốt cuộc, Hồng Hoang sơ tích thái cổ thời đại, linh khí đầy đủ cực kỳ, tự nhiên hoàn cảnh tốt đẹp vô cùng. Tây Hoang chỉ là tới gần Trung Châu lĩnh vực, toàn vì hoang mạc, phương Hồng Hoang vạn tộc được xưng là Tây Mạc. Tây Hoang đại địa, trung ương bụng. Ngày xưa vừa nhìn vô tận non xanh nước biếc, trung linh dục tú thần sơn linh xuyên, toàn đã toàn bộ hóa thành tanh hồng huyết sơn máu loãng, tản ra vô cùng sát khí. Ầm ầm ầm. Vô số tản ra cường đại sát khí các loại manh thú, thần thái túc mục, không thấy giữ tận chậm rãi hành tẩu Tây Hoang đại địa thượng, tựa như đại địa chi chủ, tuyên thệ chủ quyền. Vô tận thân khoác huyết khải, cầm trong tay huyết thương, súng, chỉ lộ ra hai chỉ lạnh băng vô tình huyết mắt huyết kỵ sĩ, khống chế vô cùng manh thú, hướng phương xa mà đi. Phương xa cuối, là một tòa tuyết trắng thần thánh, đồ sộ to lớn. Tản ra vô tận kim quang thành trì, Bạch Hổ thành. Huyết kỵ trong đại quân đường, 10 chỉ hung vương cấp mánh thú, thần thái cung kính lôi kéo một tòa tinh ánh dịch tấu, mị hoặc vô yêu dị to lớn huyết cung.
Huyết cung.
Huyết điện. Một cái ngồi ở máu tươi vương tọa thượng huyết sắc thân ảnh, chậm rãi mở một đôi tinh ánh dịch tấu huyết đồng, huyết trong mắt ảnh ngược thần thánh tuyết trắng bạch hổ thành. Rốt cuộc phát hiện sao?
Quá muộn.
Huyết sắc thân ảnh lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nhắm lại chính mình huyết đồng, tiếp tục khắc khổ tu luyện.
Đúng vậy.
Quá muộn. Nếu ngay từ đầu liền phát hiện manh thú nhất tộc ra đời một vị hung hoàng, như vậy, tập hợp Tây Hoang năm thế lực lớn hơn nữa mặt khác bốn hoang lực lượng, tuyệt đối có thể tiêu diệt hung hoàng, đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong. Chính là, manh thú nhất tộc bạo khởi làm khó dễ, tập trung tuyệt đối lực lượng, cường thế bình diệt Tây Hoang tứ đại thế lực, ngay cả Tây Hoang dư lại duy nhất thế lực lớn, hổ tộc đều là nguy ở sớm tối. Liên tính hổ tộc hiện tại hướng mặt khác bốn hoang cầu viện, cũng không còn kịp rồi. Hiện tại, hổ tộc đã là không cách nào xoay chuyển tình thế. Hổ sát thiên tâm trung ngàn tư và tự, chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng trong lòng thở dài. Thật muốn cùng ngươi đánh thượng một hồi. Hổ sát thiên bỗng nhiên nghĩ đến vị kia chưa từng gặp mặt hung hoàng, trong ngực dâng lên vô hạn chiến ý. Như thế cường địch, không thể một trận chiến, thật là bình sinh chí hám. Chương 54, Bạch Hổ thành phá. Bạch Hổ chi thành. Vô cùng vô tận sát khí, như sương mù cũng như mây. Tràn ngập cả tòa Bạch Hổ chi thành, ý đồ đem cả tòa Bạch Hổ chi thành kéo vào vạn kiếp bất phục giết chóc nơi. Bầu trời tanh hồng sát vân, không trung đỏ tươi sương mù, trên mặt đất vạn dặm huyết hà. Thành thượng dưới thành, nơi nơi đều là chết không nhắm mắt hổ thi, thú khu. Có hổ thi cùng manh thu hài cốt, bốn mắt huyết hồng, đến chết đều giữ lại lẫn nhau cắn xé giữ tợn chi trạng. Vô số giữ tợn thích giết chóc manh thú, người được không trung huyết khí, trong cơ thể thú huyết càng thêm điên cuồng bắt đầu khởi động, một đôi huyết mắt càng thêm tanh hồng. Như máu tươi thuần túy, dẫm đồng loại thi thể, điên cuồng hướng Bạch Hổ chi thành bạc nhược khu vực xung phong liều chết qua đi. Bạch Hổ chi thành mặc dù có cường đại bảo hộ kết giới, nhưng là, Bạch Hổ đại quân đại bộ phận lực lượng đều điều động cấp bầu trời quân hồn, tam mắt hai cánh kim hổ, căn bản vô pháp bảo hộ cả tòa Bạch Hổ chi thành. Ở vô tận manh thu dũng manh không sợ chết điên cuồng xung phong liều chết hạ, Bạch Hổ chi thành một đoạn tường thành đã bị công phá. Bạch Hổ đại quân không thể không cùng manh thu đại quân triển khai một hồi mặt đối mặt vĩnh viễn điên cuồng chém giết. Manh thú đại quân cùng Bạch Hổ đại quân chém giết đã tiến vào nóng cháy hóa giai đoạn.
Giống.
Manh thú đại quân điên cuồng gào giống, phảng phất muốn giống xé trời mà, tùy ý phát tiết trong cơ thể bạo lực thích giết chóc tính cách.
Sắt.
500 vạn Bạch Hổ đại quân tướng sĩ, đồng dạng không cam lòng yếu thế, cùng nhau trầm giọng giống giận, xua tan sợ hãi, quyết tử một trận chiến. Manh thú đại quân tạo thành huyết sắc nước lũ, cùng Bạch Hổ đại quân tạo thành màu trắng nước lũ, càng ngày càng gần. Cuối cùng đống nhiên đánh vào cùng nhau. Trong nháy mắt, trong thiên địa chỉ có kim sắc cùng huyết sắc, vô cùng kim quang cùng vô tận huyết quang điên cuồng đánh vào cùng nhau. Nháy mắt, 100 vạn manh thú đại quân cùng 10 vạn Bạch Hổ đại quân, cùng nhau bị cường đại sóng xung kích chấn sát, hồn phi phách tán. Điên cuồng manh thú đại quân, hỗn loạn vô cùng, như thủy triều không ngừng đi phía trước dũng, ý đồ bao phủ trước mắt hết thể đối địch, vương vàng bình tĩnh Bạch Hổ đại quân kết thành quân trận, như bàn thạch giống nhau, bất động như núi, mặc cho thủy triều mãnh trụ. Vẫn như cũ nguy nga không diêu. Phía dưới manh thú đại quân cùng Bạch Hổ đại quân đang ở điên cuồng chém giết, lâm vào tàn khốc tiêu hao chiến. Bầu trời sáu cánh sáu mục huyết thần cùng tam mắt hai cánh kim hổ, đồng dạng là lâm vào chém giết không thôi khổ chiến. Sáu cánh sáu mục huyết thần cùng tam mắt hai cánh kim hổ đang ở dùng nhất nguyên thủy, cường đại nhất phương thức chiến đấu tiến hành chiến đấu, vật lộn. Đánh mấy trăm hiệp sau, sáu cánh sáu mục huyết thần đột nhiên xuất kỳ bất ý, bắt lấy tam mắt hai cánh kim hổ, gắt gao mà không bỏ. Này trên đầu sáu chỉ đỏ tươi mắt đỏ, đồng nhiên bắn ra lục đạo huyết quang, đánh hướng bị nhốt trụ tam mắt hai cánh kim hổ. Tam mắt hai cánh kim hổ đối mặt huyết thần ám toán, đồng nhiên mở trên đầu đệ tam chỉ mắt, phóng xuất ra không gì sánh kịp cường đại kim quang.
Phanh!
Huyết quang cùng kim quang, gần gũi đánh vào cùng nhau, sinh ra không gì sánh kịp nổ mạnh. Đọc truyện ở hát. Tờ 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 một cổ quét ngang hết thể sóng xung, đồng nhiên đem cuốn lấy đối phương huyết thần cùng kim hổ nổ tung. Huyết thần cùng kim hổ bị sóng xung nổ bay, tạm thời đình chỉ chiến đấu, lẫn nhau cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không dám lơi lỏng. Phía dưới manh thú đại quân cùng Bạch Hổ đại quân đều có thể rõ ràng nhìn đến bầu trời huyết thần cùng kim hổ trên người quan mang trở nên ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên là tiêu hao thật lớn. Truyền lệnh hung thiên quân xuất động. Một người mặc màu đen áo giáp hắc ám thân ảnh nhìn toàn bộ chiến cuộc, đống nhiên hướng bên người thuộc hạ phân phó nói:
Nặc.
Hổ sơn múa may trong tay hổ phách đao, một đao đem nên diện mà đến giữ tận manh thu chém thành hai nửa, nhịn không được bắt đầu hơi hơi thở dốc. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Hổ Sơn làm một người bình thường hổ tướng, dẫn dắt chính mình quân đội, vẫn luôn chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến, hấp thu linh khí tốc độ căn bản không đuổi kịp tiêu hao linh khí tốc độ. Chiến đến bây giờ, Hổ Sơn dẫn dắt 10 vạn Hoàng Hổ quân đã chết trận 9 vạn trở lên, dư lại quân đội đều là lung lay sắp đổ bộ dáng. Dù vậy, Hổ Sơn dẫn dắt 10 vạn Hổ quân, chỉ có chết trận, không có triệt thoái phía sau. Hổ Sơn vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm thần thạch, điên cuồng hấp thu thần thạch trung linh khí. Đang lúc Hổ Sơn chuẩn bị chém giết tiếp theo cái tiến lên chịu chết manh thu khi, Hổ Sơn kinh ngạc phát hiện chính mình trước mặt manh thu đại quân như thủy triều xuống giống nhau chậm rãi lui ra. Bất quá, Hổ Sơn trong lòng không hề có manh thu đại quân lui bước vui sướng cảm, ngược lại cảm thấy một cổ kinh thiên sát khí đang ở chậm rãi tới gần. Chỉ thấy lui ra manh thu đại quân, chậm rãi tự động chia làm hai liệt, nhường ra tới một cái 10 vạn dặm thông đạo. Ầm ầm ầm. Mặc danh vang lên chân đạp thành, như sấm rền giống nhau trầm trọng, phảng phất trang nghiêm túc mục thiên quân vạn mã đang ở tiến lên, làm Hổ Sơn trái tim không thể hiểu được đi theo chân đạp thanh tiết tấu nhảy lên lên. Nay loại cảm giác, Hổ Sơn chỉ ở hổ tộc tinh nhuệ nhất quân đội, Bạch Hổ Thiên Quân trên người cảm thụ quá. Chẳng lẽ này quân có thể so với Bạch Hổ Thiên Quân? Hổ Sơn hai mắt, nhịn không được mở to đại đại, muốn nhìn rõ ràng tới rốt cuộc là như thế nào một con có thể so với Bạch Hổ Thiên Quân quân đội. Vô cùng vô tận hắc giáp kỵ sĩ, cầm trong tay xâm hàn súng đạn phi pháp, xếp thành nghiêm ngặt kín đáo hàng ngũ, khống chế vô cùng vô tận hung thiên thú, dẫm tiết ấu, từng hàng xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. Hung thiên thú, đem cấp manh thú, nhưng trưởng thành vì hung vương, thậm chí là hung quân. 50 vạn. Hổ Sơn dùng thần thức nhìn quét một lần sau, thực mau phải ra lệnh chính mình cảm thấy chua xót kết luận. Bạch Hổ Thiên Quân, làm hổ tộc tinh nhuệ nhất quân đội, cũng bất quá 10 vạn chi số. Trước mắt Hắc Kỵ Hung Quân, luận tinh nhuệ trình độ, không thua với Bạch Hổ Thiên Quân, số lượng lại là Bạch Hổ Thiên Quân 5 lần. Nay chiến, muốn kết thúc sao? Hổ Sơn trong đầu đống nhiên dâng lên cái này không thể tin được ý niệm, cũng là cuối cùng một ý niệm. Ngay sau đó, 50 vạn Hung Thiên Quân phát động khai chiến tới nay cường đại nhất, tấn mãnh, sắc bén, không thể ngăn cản thế công. Giống. Một tiếng chứa đầy vô cùng sát ý giống giận, vang vọng toàn bộ chiến trường. Sát giống bị hảo. 50 vạn Hắc Kỵ Hung Thiên Quân bắt đầu chạy vội lên, bưng lên sắc nhọn vô cùng súng đạn phi pháp, hướng Bạch Hổ đại quân xung phong liều chết mà đến. 50 vạn đem cấp hung thiên thú, lấy rời non lấp biển chi thế, tấn mãnh chạy vội ở không trung. Khắp không gian đều bắt đầu run rẩy, xuất hiện tầng tầng không gian sóng gợn. Phảng phất không chịu nổi 50 vạn hung thiên thú dẫm đạp. Vô cùng hắc khí từ 50 vạn hung thiên quân trên người trào ra, ngưng tụ thành một con 9000 trượng thật lớn hung thiên thú, đem 50 vạn hung thiên quân bảo vệ lại tới. Giờ khắc này, 50 vạn duệ không thể đương hung thiên quân, chính là khủng bố vô cùng 9000 trượng hung thiên thú. Mà 9000 trượng hung thiên thú đã có thể so với thần quân. Khủng bố đến tư. Bạch Hổ đại quân như thế nào có thể địch đâu? 9000 trượng hung thiên thú, như mãnh hổ nhảy vào dương đàn, vọt vào Bạch Hổ đại quân quân trong trận, điên cuồng tàn sát, đấu đá lung tung, không có hợp lại chi địch, quả thật cái thế manh thú. 15 phút. Bạch Hổ đại quân phòng tuyến, toàn diện tan tác. 5000 vạn manh thu đại quân, dọc theo 9000 trượng hung thiên thú sáng lập ra tới thông đạo, hai mắt huyết hồng điên cuồng ùa vào thần thánh tuyết trắng Bạch Hổ thành. Bạch Hổ chi thành, phá. Chương 55, hung chủ Tây Hoang. Ngày xưa thánh khiết như tuyết, tản ra vô cùng thần thánh kim quang Bạch Hổ chi thành, giờ phút này tràn ngập vô cùng thanh hồng giết chóc chi khí. Chết không nhắm mắt hổ thi thần hải, khắp nơi đều có, chồng chất như núi, trên mặt đất vô tận máu tươi, tụ tập thành vô số điều thật nhỏ huyết lưu, hoa mỹ tráng lệ quỳnh lâu ngọc vũ, đã là thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đổ nát thê lương. Hiện tại Bạch Hổ chi thành, chính là một tòa giết chóc luyện ngục. 5000 vạn manh thu đại quân, hai mắt huyết hồng ùa vào Bạch Hổ chi thành, nơi nơi điên cuồng tàn sát, tứ sát sinh linh, coi đây là nhạc. Bạch Hổ chi thành, mãn thành gào giống, khắp nơi rên rỉ. Tại đây mãn thành chém giết chung, có một chỗ địa phương, tản ra tận trời huyết quang, tàn khốc chém giết hơn xa với địa phương khác. Bạch Hổ chi thành, trung ương truyền tống khu. Nghe nói Bạch Hổ chi thành bị manh thu đại quân vây khốn sau, Bạch Hổ chi trong thành hàng tỷ sinh linh liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị bỏ chạy. Bốn phía đều bị manh thu đại quân vây khốn, Bạch Hổ chi trong thành hàng tỷ sinh linh, tưởng an toàn lại nhanh chóng rời đi, cũng chỉ có thể thông qua trung ương truyền tống khu truyền tống pháp trận. Chính là truyền tống pháp trận không phải ai đều có thể dùng, cần thiết chú ý một cái trước sau trình tự. Cường giả đi trước. Quyền quý đi trước. Tiền tài quyền thế đi trước. Không có quyền vô tài vô lực kẻ yếu nhóm, chỉ xứng ngoan ngoan xếp hàng, chờ đợi truyền tống. Vì duy trì trật tự, hổ tộc thậm chí chuyên môn phái ra một con 10 vạn đại quân tới bảo hộ truyền tống pháp trận. Đối mặt hổ tộc đại quân cường thế, kẻ yếu nhóm dù cho lòng có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu đựng. Bàn ngọc bán thần, chính là kẻ yếu chung một viên. Một người ngoan ngoãn xếp hàng bán thần cấp kẻ yếu. Ở vô cùng sinh linh, cường giả như mây hồng hoàng, thần quân là đứng đầu cường giả, có thể quyết định chủng tộc hưng vong, chủng tộc chiến tranh thắng bại, thần vương là cao cấp cường giả, có thể phụ trợ chủng tộc hưng vong, quy mô nhỏ chiến tranh thắng bại, chủ thần là trung tầng cường giả, thuộc về chủng tộc trung kiên lực lượng, chân thần là cấp thấp cường giả, thuộc về chủng tộc cơ sở, bán thần là đoạn kết của trào lưu cường giả, thuộc về chủng tộc phá hôi. Đang lúc hàng tỷ sinh linh ngoan ngoãn xếp hàng, chuẩn bị rời đi Bạch Hổ Chi Thành khi, Bạch Hổ Chi Thành gần kiên trì một ngày, liền nhanh chóng vô cùng bị mãnh thú đại quân công phá, nhanh chóng đến làm Bạch Hổ Thành sinh linh đều phản ứng không kịp. Xem, đó là cái gì? Một cái khủng hoảng vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho chung quanh sinh linh chú ý. Bàn Ngọc chính là trong đó một cái. Bàn Ngọc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, một cái bán thần cấp ưng yêu. Kia chỉ bán thần cấp ưng yêu, nhìn phương xa chân trời, ánh mắt hoảng sợ, trong miệng kinh hoàng kêu lên, Bạch Hổ Thành, phá. Cái gì? Bạch Hổ Thành phá. Như thế nào sẽ? Bàn Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu, theo ưng yêu tầm mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía phương xa chân trời. Hai chỉ khổng lồ vô cùng cái thế cự thú, đang ở mở mịt đám mây lẫn nhau chém giết. Một con cao không thấy đỉnh, khổng lồ vô cùng mãnh thú, phía sau trường yêu dị lục đạo huyết cánh, trên mặt trường sáu chỉ mắt đỏ, bộ mặt dữ tợn. Một con là trường khổng lồ kim sắc hai cánh, tản ra vô cùng kim quang, thần thánh uy vũ tam mắt hai cánh kim hổ. Làm Bạch Hổ Chi Thành cư dân, Ba Ngọc vẫn là biết tam mắt hai cánh kim hổ là hổ tộc quân hồn. Chỉ là, tam mắt hai cánh kim hổ trạng huống cũng không như thế nào hảo. Bạch Hổ đại quân, toàn quân tan tác, hơn nữa Bạch Hổ Chi Thành bị công phá, trực tiếp làm cho bầu trời tam mắt hai cánh kim hổ lực lượng giảm đi, hoàn toàn không phải sáu cánh sáu mục huyết thần đối thủ. Sáu cánh sáu mục huyết thần hoàn toàn là đè nặng tam mắt hai cánh kim hổ đánh, mà tam mắt hai cánh kim hổ không hề đánh trả chi lực. Sáu cánh sáu mục huyết thần nhìn suy yếu bất kham tam mắt hai cánh kim hổ, lộ ra dữ tợn tươi cười, ra sức chém ra hữu quyền, đống nhiên tạp hướng tam mắt hai cánh kim hổ. Huyết sắc thần quyền như sao băng xẹt qua phía chân trời, xuyên qua không gian, nháy mắt đánh trúng tam mắt hai cánh kim hổ, đánh tam mắt hai cánh kim hổ linh thể đồng đường, thần quang giảm đi. Sơn tam mắt hai cánh kim hổ bị đánh một quyền, còn không có phản ứng lại đây hết sức, sáu cánh sáu mục huyết thần nháy mắt di động đến tam mắt hai cánh kim hổ trước mặt, đôi tay bắt lấy tam mắt hai cánh kim hổ, lộ ra dữ tợn tươi cười, dùng sức một xé. Phanh! Tam mắt hai cánh kim hổ nháy mắt bị sáu cánh sáu mục huyết thần xé bạo, hóa thành điểm điểm tinh quang, tán vì điểm điểm linh lực, trở về với thiên địa chi gian. Sắt! Bạch Hổ Chi Thành bị manh thu đại quân công phá sau, những cái đó số lượng đông đảo kẻ yếu nhóm, một đám bộ mặt dữ tợn lấy ra pháp bảo, điên cuồng phát động pháp thuật, thần thông, đánh về phía trước phương 50 vạn Bạch Hổ đại quân. 50 vạn Bạch Hổ đại quân biết được Bạch Hổ thành phá, chiến tâm đã mất, căn bản vô tâm cùng trước mắt kẻ yếu nhóm chiến đấu, sôi nổi hướng truyền tống pháp trận dũng đi. Kẻ yếu nhóm đồng dạng bay nhanh hướng truyền tống pháp trận bay đi, ý đồ chiếm trước truyền tống pháp trận. Vì truyền tống pháp trận, vì sinh tồn, số lượng đông đảo kẻ yếu nhóm cùng số ít cường giả nhóm bạo phát một hồi điên cuồng chém giết chiến đấu. Sáu cánh sáu mục huyết thần xé bạo tam mắt hai cánh kim hổ hậu, đứng ở đám mây, nhìn xuống phía dưới một mảnh hỗn loạn Bạch Hổ Chi Thành, huyết thể bỗng nhiên nổ bắn ra ra vô cùng nói huyết quang. Huyết quang như tơ tuyến mềm nhẹ, nhỏ bé, lại tản ra yêu dị sắc khí. Vô cùng nói huyết quang, như tầm tã mưa to, che khuất bầu trời ánh nắng, bỗng nhiên từ bầu trời bắn về phía Bạch Hổ Chi Thành chúng sinh. Suy, suy, suy. Một người danh Bạch Hổ binh lính sôi nổi bị từ trên trời giáng xuống huyết quang đâm trúng, căn bản tránh né không kịp, ánh mắt hoảng sợ nhìn trên người huyết quang. A. Một người danh Bạch Hổ binh lính giống giận, hoặc dùng tay xé kéo huyết quang, hoặc huy đao chém về phía huyết quang, hoặc thần hồn xuất khiếu. Nhưng mà, huyết quang kéo không ngừng, chém không đứt, thậm chí xỏ xuyên qua ly thể thần hồn, căn bản là thoát khỏi không được. Bị huyết quang đâm trúng Bạch Hổ binh lính, lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút đi xuống, thậm chí liền thần hồn đều không ngừng héo rút. Một tức lúc sau, vô số vị bị huyết quang đâm trúng Bạch Hổ binh lính, đã héo rút đến chỉ còn lại có một chừng ra, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán với thiên địa chi gian. Hấp thu Bạch Hổ binh lính sinh cơ huyết quang, càng thêm tinh ánh dịch tấu, yêu dị nguy hiểm. Ầm 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 ba. Vô số đạo huyết quang hấp thu xong Bạch Hổ binh lính sinh cơ sau, đột nhiên như linh xà vũ điệu, hướng phụ cận sinh linh đâm tới. Mãn thành sinh linh, tức khắc một mảnh tiêu rên, sôi nổi tránh né huyết quang tập kích. Bất quá, này hết thảy đều cùng Bàn Ngọc không quan hệ. Bàn Ngọc sớm tại đầy trời huyết quang công kích Bạch Hổ binh lính là lúc, liền nhanh chóng vọt vào truyền tống pháp trận. Ở huyết quang quay đầu công kích chúng sinh là lúc, Bàn Ngọc đã sớm ngồi truyền tống pháp trận rời đi trở thành giết chóc chi vực Bạch Hổ Chi Thành. Một tòa màu đen cung điện đang ở bầu trời cấp tốc phi hành, hướng về phương xa đi tới. Màu đen cung điện lan can chỗ, một đạo màu đen thân ảnh ngạo nghễ độc lập. Quân thượng, lục soát biến Bạch Hổ Chi Thành, không có hổ tộc cao tầng. Một người mặc màu đen áo giáp, đầu đội hắc khôi, sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử, mở to một đôi tanh hồng huyết mắt, khom lưng chắp tay, ngự khí âm lãnh, cung kính về phía trước phương màu đen thân ảnh nói.
Chạy!
Chạy sao? Màu đen thân ảnh bình tĩnh mở miệng nói, không đi quản nó. Nhanh chóng đem Bạch Hổ Thành biến thành giết chóc chi thành. Sau đó chạy tới biên giới. Chúng ta đã lạc hậu. Thanh niên nam tử huyết trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, cung kính lớn tiếng nói, nặc. Thanh niên nam tử đi rồi, màu đen thân ảnh nhìn xuống phía dưới luân hãm Bạch Hổ chi thành, cười lạnh nói, Bạch Hổ Thành, đã bị chúng ta đạp lên dưới chân, Tây Hoang, đã bị chúng ta đạp lên dưới chân, Hồng Hoang, sớm hay muộn sẽ bị chúng ta đạp lên dưới chân. Chương 56, 12 thần quân, thượng. Vô cùng vô tận manh thu đại quân, tận tình tàn sát bừa bãi Tây Hoang, tàn sát chúng sinh. Tây Hoang đã là trở thành trên mặt đất luyện ngục. Nhưng mà, bởi vì năm đất hoang chi gian tồn tại cường đại giới vách tường, phi thần vương giả không thể quá. Còn lại tứ đại hoang, thế nhưng còn không biết Tây Hoang đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một phen giao mổ, đã treo với Hồng Hoang vạn tộc đỉnh đầu phía trên, tùy thời huy đao chạm lạc. Bất Chu sân vực, Nam Lộ cập 12 thần vương, cùng Hồng Hoang các thế lực lớn đánh giá còn tại tiếp tục. Đối mặt Nam Lộ mệnh lệnh, chư thần không dám cũng không thể cự tuyệt. Rốt cuộc, chư thần trần chờ trước đây, đối lý với Nam Lộ, cần thiết cấp Nam Lộ một công đạo. Huống chi, Nam Lộ đã vì thần quân, mà chư thần chỉ là nho nhỏ thần vương, sao dám trêu chọc Nam Lạc. Cuối cùng, chư thần còn nghĩ gia nhập thần tộc sau, mượn dùng thần tộc khí vận đột phá ngọc đẹp, càng thêm không muốn đắc tội Nam Lộ. Kết quả là, được đến Nam Lộ mệnh lệnh sau, chư thần lập tức lao ra thời gian chi tháp, chính diện đánh sâu vào các thế lực lớn liên thủ bày ra kim quang kết giới. Thập nhị đạo huy hoàng kim quang, phóng lên cao, như sấm sét đột nhiên mà cường đại, phá vỡ tầng mây, xông thẳng hướng nước lửa sơn. Phanh! Cường đại kim quang kết giới, ở 12 vị quá sơ thần vương liên thủ một kích hạ, như sắp rách nát pha lê bất mãn tầng tầng vết dạng. Lớn mật! Tìm chết! Từng tiếng kinh thiên giống giận, tiếng vọng với thiên địa chi gian, đều bị biểu hiện các thế lực lớn phẫn nộ chi hỏa. Đã bao nhiêu năm? Nhiều ít năm không có sinh linh dám can đảm như thế cuồng vọng khiêu chiến các thế lực lớn, quất đánh các thế lực lớn thể diện. Kim quang kết giới sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì nó uy lực không tồi, càng quan trọng là nó tượng trưng cho các thế lực lớn thể diện. Ở diện tích rộng lớn vô ngần, cường giả như mây hồng hoang, không có cái nào cường giả dám can đảm mạo phạm các thế lực lớn. Mạo phạm các thế lực lớn giả, tất bị các thế lực lớn liên thủ đuổi giết đến chết. Đây là 12 vị quá sơ thần ma. Trúc Long vừa thấy đến thập nhị đạo kim quang trung thân ảnh, lập tức liền phân biệt ra đây là 12 vị quá sơ thần vương. Quá sơ thần ma cái loại này sinh ra đã có sẵn, thâm nhập thần hồn cao quý cảm, giống như trời cao chi tử, lệnh sở hữu sinh linh không dám không sợ. Phàm gặp qua quá sơ thần ma giả, tất sẽ không nhận sai quá sơ thần ma. Trúc Long có thể nhìn ra đây là 12 vị quá sơ thần ma, thế lực khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra đây là 12 vị quá sơ thần ma. Bất quá, thì tính sao? Mạo phạm các thế lực lớn giả, giết không tha. Các thế lực lớn đối đã vì quá sơ thần quân Nam Lạc không có cách nào, chẳng lẽ còn không đối phó được 12 vị quá sơ thần vương gia. Sát ba. Các thế lực lớn tinh nhuệ đại quân, bắn lên thần quang, khống chế tường vân, múa may binh khí, pháp bảo, sắp hàng chỉnh tề túc sát quân trận, rời non lấp biển hướng 12 vị quá sơ thần vương xung phong liều chết lại đây. Nhìn hướng bên ta xung phong liều chết lại đây các tộc đại quân. 12 vị quá sơ thần vương mặt không đổi sắc tiếp tục đánh sâu vào kia lung lay sắp đổ kim quang kết giới. Thập nhị đạo kim quang, như sấm đánh tấn mãnh, đống nhiên đụng phải lung lay sắp đổ kim quang kết giới. Phanh! Che kín tầng tầng vết dạng kim quang kết giới, rốt cuộc không chịu nổi 12 vị quá sơ thần vương mãnh liệt một kích, đống nhiên tạc toái vì vô số đạo thật nhỏ mảnh nhỏ. Titan nhất tộc khoảng cách kết giới gần nhất, dẫn đầu đối 12 vị quá sơ thần vương triển khai công kích. Hoắc! Di Sơn đảo hải. Một tòa cao tới trăm vạn trượng nguy nga thần sơn, tản ra vượng hoàng ánh sáng, chợt xuất hiện ở Titan đại quân trên đỉnh đầu. Titan nhất tộc chính là đại địa chi tử, trời sinh khống chế thổ phương pháp tắc. Trăm vạn trượng nguy nga thần sơn, đống nhiên vừa động, như thiên khuynh giống nhau, che trời, đống nhiên bị tạp hướng 12 vị quá sơ thần vương. 12 thần vương nhìn nên diện mà đến trăm vạn trượng thần sơn, bất động thanh sắc. Bước hư, xem ngươi. Cắn nuốt chi thần, phệ thủy, an mặc một kiện áo đen. Mặt trên viết một cái đại đại thực tự, cười hì hì nói. Một vị mặc thổ hoàng sắc thần bào trung niên nam tử, tóc vàng kim đồng, khuôn mặt kiên nghị, tản ra bất động như núi trầm ổn khí thế. Bước hư vươn tay phải, bình quán hướng về phía trước, trầm ổn nói, đại địa quyền trượng, hiện. Một phen toàn thân kim hoàng, thượng có đạo đạo như núi mạch chạy dài khúc chiết hoa văn, đỉnh là mini thần sơn quyền trượng, đồng nhiên xuất hiện ở bước hư trong tay. Định, Bước Hư cầm trong tay quyền trượng, dùng quyền trượng lăng không một chút, sắc mặt trầm ổn nói. Tựa như sao băng hướng chư thần tạp tới trăm vạn trượng thần sơn, tức khắc ngừng ở không trung, vẫn không núp đích. Như thế nào sẽ không động đậy? Ngày xưa liền thần quân đều ngăn không được trăm vạn trượng thần sơn, như thế nào sẽ bị một cái nho nhỏ thần vương định trụ? Titan nhất tộc các chiến sĩ, một đám trận mắt há hốc mồm nhìn dừng lại bất động trăm vạn trượng thần sơn, điên cuồng chuyển vận thần lực, ý đồ đánh vỡ Bước Hư thần vương định sơn thuật, lại phát hiện chỉ là tốn công vô ích. Titan Sơn. Titan nhất tộc đại tư tế, Thái Sơn, đầu tiên là nhìn xem trong hư không đình chỉ bất động trăm vạn trượng thần sơn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Bước Hư thần vương, thanh bằng nói nhỏ, thần vương đại viên mãn quá sơ thần vương. Quá sơ thần ma, tu vi đạt đến thần vương đại viên mãn, có thể so với bình thường thần quân. Tán. Hoàng kim quyền trượng dùng sức điểm ở trên hư không. Quyền trượng phía dưới bắn ra một đạo kim quang, xông thẳng dừng lại bất động trăm vạn trượng thần sơn. Trăm vạn trượng thần sơn bắt đầu kịch liệt lay động, băng diệt, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tán diệt. Đã chịu thần lực lôi kéo tác dụng, đang ở cấp trăm vạn trượng thần sơn truyền thần lực, ý đồ ổn định thần sơn Titan nhất tộc các chiến sĩ, tức khắc bị thần sơn truyền đến lực lượng chấn thương. Buông tay. Titan nhất tộc đại quân thống soái, Thái Sâm, đồng nhiên sắc mặt nôn nóng hướng Titan nhất tộc các chiến sĩ rít gào nói.